Chương 493, Tô Lưu Ly bị chuyển xuống Bách Hoa Thê, chương 493, Tô Lưu Ly bị chuyển xuống Bách Hoa Thê. Trung quanh tu sĩ thấy thế, lập tức một mảnh xôn xao. Có chuyện gì vậy? Băng tiên tử thế nhưng rất mạnh. Lúc này mới đệ thập giai thì bị đào thải. Ngay cả băng tiên tử cũng không qua được, này Bách Hoa Thê không khỏi vậy quá khó khăn đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phải biết, Băng Diệt Hàn nhưng là ở đây tu vi cao nhất, càng là hơn người bị Băng Phượng huyết mạch, theo lý thuyết hẳn là có hy vọng nhất đăng đỉnh một trong những người được lựa chọn. Băng Diệt Hàn đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoang mang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bách Hoa Thê thượng còn tại gian nan tiến lên mọi người, lại quay đầu nhìn về phía tôn này Bạch Ngọc Khôi Lỗi, môi son khẽ mở, tiền bối, không biết vãn bối vì sao. Không giống nhau, nàng nói xong, Khôi Lỗi trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khắc thường quan mang. Nó chậm rãi đưa tay, một đạo ánh sáng dịu dịu buộc đem Băng Diệt Hàn bao phủ, ngăn cách ngoại giới ồn ào. Tiểu nha đầu, đáng tiếc. Khôi Lỗi âm thanh không còn máy móc, ngược lại mang theo vài phần nhân tính hóa tiếc hận. Vì thiên phú của ngươi cùng tu vi, vốn nên là có hy vọng nhất đạt được chuyển thừa nhân tuyển. Băng Diệt Hàn nao nao, kia vì sao? Bởi vì ngươi đã có chính mình đạo. Khôi Lỗi than nhẹ một tiếng, Bách Hoa Sơn chuyển thừa, chú ý là trăm hoa luôn nở, các biểu một nhánh. Mà ngươi, Khôi Lỗi chỉ hướng Băng Diệt Hàn phía sau như ẩn như hiện băng phượng hư ảnh, ngươi băng phượng huyết mạch đã tự thành một đạo, cùng Bách Hoa Sơn đạo thống sản sinh bài xích. Băng Diệt Hàn nghe vậy, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia giật mình, lập tức lại hiện ra mấy phần thoải mái. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn chính mình tung bay tóc bạc, cảm thụ lấy trong cơ thể chảy xuôi băng phượng chi lực, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, thì ra là thế. Khôi Lỗi thấy Băng Diệt Hàn như vậy rộng rãi, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, tiểu nha đầu tâm tính không tệ. Kỳ thực vì tư chất của ngươi, cho dù không có Bách Hoa Sơn truyền thừa, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Băng Diệt Hàn nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Băng Diệt Hàn theo Khôi Lỗi màn sáng bên trong đi ra, tóc xanh như suối, thần sắc bình tĩnh. Bước đi nhẹ nhàng, phiêu nhiên bay tới Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, vẫy tay áo trong gió nhẹ nhàng như tuyết. Phu quân. Nàng nhẹ giọng kêu, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. Cơ Kinh Tiêu thân tay nắm chặt nàng hơi lạnh nu để, ôn thanh nói, Diệt Hàn, không sao cả. Bách Hoa Sơn truyền thừa tuy tốt, lại không thích hợp ngươi. Băng Diệt Hàn ngước mắt nhìn về phía hắn, băng con mắt màu xanh lam như hàn đảm trong suốt, ta hiểu rồi. Chỉ là, nàng dừng một chút, có chút tiếc nuối chưa thể là phu quân tranh đến phần cơ duyên này. Cơ Kinh Tiêu khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ vướt qua gương mặt của nàng, nha đầu ngốc, ngươi băng chi đạo, vốn là thế gian đứng đầu nhất truyền thừa một trong. Băng Diệt Hàn trong mắt cuối cùng một tia vẻ lo lắng vậy tiêu tán hầu như không còn. Khẽ gật đầu, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, phu quân nói đúng. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, Bách Hoa Thê thượng lại sinh biến cố. Trang Ngọc Điệp đạp vào cấp 20 bậc thềm lúc, thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Sau lưng nàng Huyền Điệp hư ảnh kịch liệt rung động, cùng trên bậc thang Bách Hoa đạo vận sinh ra kịch liệt xung đột. A! Khôi Lỗi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Trang Ngọc Điệp quanh thân huyền quang lấp lóe, cả người như là cái bóng trong nước trở nên không rõ ràng. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên, nàng đã bị chuyển tống đến bậc thang dưới. Thiên Huyền môn các đệ tử lập tức xôn xao. Đại sư tỷ lại đúng vậy. Này Bách Hoa Thê có lẽ quá hà khắc rồi. Trang Ngọc Điệp đứng vững thân hình, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nhưng rất nhanh khôi phục thanh minh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khôi Lỗi, cung kính hành lễ, tiền bối, không biết văn bối. Khôi Lỗi lắc đầu, âm thanh hiếm thấy mang theo vài phần ôn hòa, tiểu nha đầu, ngươi đạo không ở chỗ này chỗ. Thiên Huyền Điệp ảnh đã vì ngươi chỉ rõ con đường phía trước, làm gì cưỡng cầu Bách Hoa. Trang Ngọc Điệp nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Từ được đến Thiên Huyền Điệp ảnh truyền thừa hôm đó lên, nàng liền hiểu rõ chính mình đạo tại Huyền Thuật một đường. Hôm nay cưỡng cầu Bách Hoa truyền thừa, ngược lại rơi tầm thường. Thiên Huyền môn chúng đệ tử thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ tiếc hận. Nhưng nhìn thấy Trang Ngọc Điệp quay người bay về phía Cơ Kinh Tiêu lúc, bọn hắn lại bình thường trở lại. Mặc dù đại sư tỷ không được đến truyền thừa, nhưng có thể trở thành Cơ Thiên Kiêu đạo lữ, đối với Thiên Huyền môn không phải là không một cơ duyên to lớn. Đúng vậy à, Cơ Thiên Kiêu thế nhưng Băng Tiên tử, Ngọc Tông chủ đạo lữ, đại sư chúng ta tỷ cùng Cơ Thiên Kiêu dính líu quan hệ, chẳng phải cùng Băng Tiên tử, Ngọc Tông chủ dính líu quan hệ sao? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trang Ngọc Điệp đã đi tới Cơ Kinh Tiêu bên cạnh. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, "Phu quân, ta..." Cơ Kinh Tiêu đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, cười nói, "Không sao cả. Ngươi đạo tuyệt đối không đây Bách Hoa truyền thừa kém." Trang Ngọc Điệp trong mắt nổi lên luyện chuyển thủy quang, trọng trọng gật đầu, "Ừm." Lúc này Bách Hoa Thê bên trên, còn lại 10 vị nữ tử còn tại gian nan leo lên. Ngọc Thu Đào đã tới 40 giai, hồng nhạt váy lụa bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng như cũ cắn răng kiên trì, Tô Lưu Ly theo sát phía sau, thiếp thân váy áo phát họa ra huyền chuyển đường cong, mỗi một bước cũng đạp được kiên định hữu lực. Mà vị kia hợp Hoan Tông Liễu Như Yên, không ngờ trèo đến 35 giai, dẫn trước mọi người. Nàng mị nhãn như tơ, quanh thân hồng nhạt sương mù cuốn lượn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa vận dụng hợp Hoan Tông bí pháp. Bách Hoa Thê bên trên, từng đạo bạch quang liên tiếp lấp lóe. Theo leo lên độ cao gia tăng, càng ngày càng nhiều nữ tử bị truyền tống tiếp theo. Làm leo lên đến 60 giai lúc, bậc thang thượng còn sót lại 5 người, đến 80 giai lúc, càng là hơn chỉ còn lại 3 đạo thân ảnh. Ngọc Thu Đào, Tô Lưu Ly cùng Liễu Như Yên ba người xa xa dẫn trước, nhưng giờ phút này cũng đều đi lại duy gian. Ngọc Thu Đào hồng nhạt váy dài đã bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát tại linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại. Nàng mỗi bước ra một bước, đều muốn cắn chặt răng ngà, hồng nhạt linh lực tại quanh thân hình thành từng đóa hoa sen ít 1/7, hư ảnh, vất vả chống cự nhìn càng ngày càng mạnh uy áp. Liễu Như Yên tình hình cũng không tốt gì. Nàng mị nhãn như tơ khuôn mặt giờ phút này che kín mồ hôi mịn, hợp Hoan Tông bí pháp thúc đẩy đến cực hạn, quanh thân hồng nhạt sương mù lan tràn, lại như cũ khó nén vẻ mệt mỏi. Mà Tô Lưu Ly thì đặc thù nhất. Nàng váy áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, lại như cũ duy trì bén nhọn kiếm tu phong thái. Mỗi bước ra một bước, cũng có một đạo kiếm khí tại dưới chân ngưng tụ, giúp nàng chia sẻ bộ phận áp lực. 95 cấp. Trong đám người có người kêu lên. Tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, nhìn cuối cùng ngày tranh đấu. Bách Hoa Thê bên trên, ba bóng người đẹp đẽ gian nan leo lên. Ngọc Thu đảo phấn váy thấm thấu mồ hôi, mỗi đạp một bước cũng tại ngọc trên bậc thang đá lưu lại vết ấn, liễu như yên mị thái mất hết, búi tóc tán loạn như điên phụ, Tô Lưu Ly kiếm bảo kề sát thân thể mềm mại, khóe miệng chảy máu lại vẫn bướng bỉnh hướng lên. Làm ba người đồng thời đạp vào thứ 97 giai lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo hắc sắc linh lực Tô Lưu Ly thể nội bộc phát, sáng chói ánh sáng môn trực trùng vân tiêu, cùng Bách Hoa đạo vận kịch liệt va chạm. Nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, thất khiếu cũng chảy ra máu tươi. Lưu Ly, Cơ Kinh Tiêu sắc mặt đột biến. Những người khác vậy sôi nổi thất sắc, cái này tuyệt sắc nữ tử, thế mà tu ma đạo thuật pháp. Ma đạo thuật pháp như thế nào cùng Bách Hoa Sơn chính đạo truyền thừa tương dung đâu? Tô Lưu Ly giang chống đỡ suy nghĩ muốn cất bước, đã thấy Bách Hoa Thê đột nhiên nở rộ chói mắt bạch quang. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới, cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra. Ầm. Nàng nặng nề ngã tại bạch ngọc quảng trường bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Tô tiên tử vậy thất bại. 97 giai. Đã rất lợi hại, nếu như không phải Tô tiên tử thể nội có ma đạo thuật pháp, nên có thể thu được truyền thừa đi. Tô Lưu Ly kinh ngạc nhìn qua còn tại leo lên hai người, tố thủ gắt gao nắm lấy góc áo. Chương 494, Ngọc Thu Đào đạt được truyền thừa, chương 494, Ngọc Thu Đào đạt được truyền thừa. Ta quả nhiên là vô dụng nhất. Tô Lưu Ly tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ chỉ có chính mình năng lực nghe thấy. Là Vân Lan Tông thiên kiêu, nàng từ trước đến giờ tâm trí như sắt. Nhưng giờ phút này, một cỗ trước nay chưa có chua xót lại giống như thủy triều vào tới. Tại tất cả trong tỉ muội, băng diệt hàn người bị băng phượng huyết mạch, Ngọc Thu Đào là Vân Lan Tông phó tông chủ, Trang Ngộng Điệp được Thiên Huyễn Điệp ảnh truyền thừa, Khương Tân Nguyệt có Hỏa Hoàng huyết mạch, ngay cả tu là thấp nhất tiểu thanh đại cũng có huyết thanh kiếm bực này chí bảo. Mà nàng đâu? Cái gì cũng không có. Lưu Ly, ấm áp bàn tay lớn đột nhiên đặt tại nàng đầu vai. Tô Lưu Ly toàn thân run lên, ngẩng đầu đối diện Thượng Cơ Kinh Tiêu đau lòng ánh mắt. Phu quân. Tô Lưu Ly ha to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Giáng chống đỡ kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt tràn mi mà ra. Cơ Kinh Tiêu một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Quen thuộc mùi thơm đập vào mặt, Tô Lưu Ly cũng nhịn không được nữa, đem mặt chôn ở trước ngực hắn lên tiếng khóc giống. Phu quân, ta vô dụng, không thể đăng đỉnh. Tô Lưu Ly thút thít, nước mắt thấm thấu Cơ Kinh Tiêu vào áo. Cơ Kinh Tiêu khẽ vuốt nàng run rẩy lưng, âm thanh ôn nhu được không thể tưởng tượng nổi. Nha đồng đốc, không cần để ý, thiên phú của ngươi không thua gì bất luận kẻ nào, chỉ là Bách Hoa Thê bài xích trong cơ thể ngươi ma đạo thuật pháp mà thôi. Tô Lưu Ly mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm lấy Cơ Kinh Tiêu ống tay áo, đốt ngón tay cũng nổi lên thanh bạch. Phu quân, ta. Tô Lưu Ly âm thanh nghẹn ngào. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng nâng lên Tô Lưu Ly cái cằm, đầu ngón tay phủi nhẹ vệt nước mắt trên mặt nàng. Môi hắn khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm đưa vào Tô Lưu Ly trong tai. Nha đồng đốc, không cần tự coi nhẹ mình, đợi chuyện chỗ này, ta đưa ngươi một kiện thiên địa kỳ vật bảng bên trên bảo vật. Tô Lưu Ly đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, ngay cả khóc thút thít đều quên. Nàng rõ ràng còn nhớ, Khương Tân Nguyệt đạt được Vạn Độc Châu sau chiến lược tăng vọt, Tiểu Thanh Đại chấp trưởng huyết thanh kiếm sau càng là hơn đánh đâu thằng đó. Phu quân, thật sự sao? Cơ Kinh Tiêu mỉm cười gật đầu, đầu ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Vi phu khi nào lừa qua ngươi? Tô Lưu Ly nín khóc mỉm cười, nước mắt trên mặt còn chưa làm, cũng đã khôi phục ngày xưa linh động. Nàng vụng trộm liếc mắt Bách Hoa Thê Thượng còn tại leo lên Ngọc Thu Đảo, trong lòng vừa chờ mong lại thất vọng. Nhưng vào lúc này, Bách Hoa Thê Thượng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, chỉ thấy Liễu Như Yên quỳ giảm xuống thứ 98 trên bậc, toàn thân run rẩy kịch liệt. Quanh thân hồng nhạt xương mù sớm đã tiêu tán hầu như không còn, tinh xảo trang dung bị mồ hôi cọ rửa được một mớ hỗn độn. Không, ta không thể. Ngã xuống. Liễu Như Yên vất vả muốn đứng dậy, lại cuối cùng tận lực. Một đạo bạch quang hiện lên, Liễu Như Yên cũng bị chuyển tống tiếp theo, lúc rơi xuống đất đã lâm vào hôn mê. Toàn trường ánh mắt lập tức tập trung tại duy nhất còn lại Ngọc Thu Đào trên người. Ngọc Thu Đào giờ phút này đã đạp vào cấp 99. Hồng nhạt váy dài đã sớm bị máu tươi thấm thấu. Mỗi đi một bước cũng tại trên bậc thềm ngọc lưu lại nhìn thấy mà giật mình dấu chân máu. Nhưng trong mắt nàng kiên định không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm bén nhọn. 99 bậc. Chơi ạ, nàng thật có thể làm được sao? Lợi hại a, các ngươi nói, Ngọc Tông chủ có thể hay không đạt được Bách Hoa Sơn truyền thừa? Trong đám người vang lên trận trận sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia quật cường thân ảnh. Ngọc Thu Đào hít sâu một hơi, nhấc chân đạp về thứ 100 giai. Tại nàng nhón chân đi nhẹ chạm đến nấc thang trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy áp ầm vang giáng lâm. Phốc. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại kịch liệt lay động. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, nàng lại gắng gượng gánh vác cỗ uy áp này, run rẩy đem cái chân còn lại vậy nhấc tới. Vâng. Bách Hoa Thê đột nhiên tách ra hào quang óng ánh, vô số cánh hoa đột nhiên hiện hiện, vờn quanh tại Ngọc Thu Đào quanh thân. Nàng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đang đỉnh. Nàng thật sự đang đỉnh. Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, ngay cả tôn này Bạch Ngọc Khôi Lỗi trong mắt vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Ngọc Thu Đào đứng tại đỉnh Bách Hoa Thê bừng, váy áo không gió mà bay. Nàng chậm rãi quay người, ánh mắt xuyên qua đám người, cùng Cơ Kinh Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, nàng tách ra nụ cười, đây Bách Hoa Sơn tất cả hoa đều muốn rực rỡ. Bạch Ngọc Khôi Lỗi chậm rãi bay đến Ngọc Thu Đào trước mặt, trống rông trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đóa linh động hoa hỏa. Chúc mừng. Khôi Lỗi âm thanh không còn máy móc, ngược lại mang theo vài phần vui mừng. 10 vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất leo lên Bách Hoa Thê đỉnh người. Ngọc Thu Đào khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn Cơ Kinh Tiêu phương hướng. Nếu không phải bận tâm truyền thừa còn chưa tới tay, nàng hiện tại liền muốn bay đến Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, cùng hắn chia sẻ đăng Bách Hoa Thê cảm thụ. Khôi Lỗi dường như xem thấu Ngọc Thu Đào tâm tư, cũng không nói nhiều. Đột nhiên đưa tay, một đạo thất thải lưu quang theo nó lòng bàn tay bay ra, trên không trung hóa thành một đóa trong suốt long lanh chín cánh kỳ hoa. Đây là bách hoa chân giải có thể khiến vạn hoa cúi đầu, thao túng thiên hạ của cây tinh phách. Ngọc Thu đảo đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nay truyền thừa tuy mạnh, nhưng so với cơ kinh tiêu cho nàng U Minh Tiên Kinh dường như hay là kém một bậc. Tiểu nha đầu, chớ có khinh thường. Khôi Lỗi đột nhiên hạ giọng, bách hoa chân giải nếu là phối hợp bách hoa toa sử dụng, uy lực mạnh ngoại hạng. Bách hoa toa. Ngọc Thu đảo đôi mắt đẹp hơi mở, thiên địa kỳ vật bảng thứ 13 bách hoa toa. Đúng vậy. Khôi Lỗi âm thanh đột nhiên trở nên như có như không, lão phu chờ đợi vào năm, cuối cùng đợi đến người hữu duyên. Hôm nay liền đem cuối cùng này sứ mệnh hoàn thành. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lời còn chưa dứt, Khôi Lỗi đột nhiên đưa tay chèn bộ ngực mình. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nó chậm rãi lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh hình thoi bảo vật. Con thoi toàn thân óng ánh, mặt ngoài hiện lên 9 loại khác nhau hoa cỏ đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng phảng phất có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Kinh người hơn chính là, con thoi chung quanh tự động ngưng tụ ra phiến cánh hoa hư ảnh, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đó là bách hoa toa. Có hiểu sâu biết rộng thiên tiêu nhận ra bách hoa toa, kích động muôn phần, trong mắt đều dậy rồi tham lam. Ngọc Thu đảo hô hấp trì trệ. Nàng cảm nhận được rõ ràng, này mai chẳng qua dài 3 tấc ngọc toa bên trong, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cầm đi đi. Khôi Lỗi âm thanh càng ngày càng yếu, cầm này toa tu luyện bách hoa chân giải, đợi một thời gian, thiên hạ này bách hoa đều phải nghe ngươi hiệu lệnh. Ngọc Thu đảo ánh mắt sáng rực nhìn Khôi Lỗi, trong mắt tràn đầy cảm kích, uyển chuyển hạ bái nói, đa tạ tiền bối, lần này đại ân. Ngọc Thu đảo suốt đời khó quên. Phần này truyền thừa, ta nhất định làm cố mà chân quý, không phụ tiền bối hy vọng. Ngọc Thu đảo hai tay cung kính tiếp nhận bách hoa chân giải cùng bách hoa toa, vào tay ấm áp, ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, nhường trong nội tâm nàng không khỏi kích động muôn phần. Khôi Lỗi khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, kia lạnh băng tầm mắt chiếu đến, mọi người đều không tự giác địa dùng mình một cái. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi tại trên người Ngọc Thu đảo, âm thanh mặc dù vẫn như cũ máy móc lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa, tiểu nha đầu, nơi đây nguy cơ từ phía, ngươi bây giờ đã lấy được truyền thừa, có phải cần ta đem ngươi truyền tống rời khỏi nơi đây? Chương 495, ngao ngoe muốn động mọi người, chương 495, ngao ngoe muốn động mọi người. Ngọc Thu đảo hơi cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần tiền bối. Rời đi nơi này, ta còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì đâu. Ở chỗ này, chí ít còn có cơ kinh tiêu cùng băng diệt hàn bảo hộ nàng. Hai vị sơ nhập độ kiếp tu sĩ chấn nhiếp ở đây, còn không phải thế sao một đám đại thừa tu sĩ năng lực khinh thường. Khôi Lỗi khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi tâm tư cẩn thận, quả nhiên là có đại trí tuệ người. Lão phu thủ địa vạn năm, bây giờ sứ mệnh đã xong. Này Bách Hoa Sơn truyền thừa tuy mạnh, nhưng lực lượng chân chính còn cần dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ cùng phát huy. Khôi Lỗi dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ, từ nay về sau, này Bách Hoa toa lực lượng liền giao phó cùng ngươi, chớ có để nó bị long đong. Nói xong, Khôi Lỗi thân hình bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, giống như bị nào đó lực lượng vô hình từng chút một rút ra. Âm thanh cũng biến thành như có như không mà xa xăm, lão phu thủ địa vạn năm, hôm nay cuối cùng có thể giải thoát. Này Bách Hoa Sơn bình chướng cũng đem tiêu tan theo, các ngươi riêng phần mình trân trọng đi. Theo Khôi Lỗi âm thanh dần dần biến mất, thân thể của nó cuối cùng triệt để hóa thành một vùng ánh sáng, mưa vẩy xuống tại trên Bách Hoa Sơn. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ Bách Hoa Sơn thần bí bình chướng cũng như bị lực lượng vô hình xé rách, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ánh nắng không trở ngại chút nào địa chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng cả ngọn núi. Mọi người mắt thấy Ngọc Thu đảo thu được cường đại như thế truyền thừa, trong mắt lập tức toát ra tham lam cùng khát vọng chỉ riêng mang. Trong đám người rối loạn tương mừng, có người nhịn không được mở miệng nói, Ngọc Tông Chủ, này Bách Hoa Sơn truyền thừa chính là thiên hạ chí bảo, ngươi một người độc chiếm khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Không bằng lấy ra, nhường mọi người chúng ta cộng đồng thương lượng một chút phân chia như thế nào. Lời vừa nói ra, đám người chung quanh sôi nổi phụ họa, không ít người càng là hơn ma quyền sát trưởng, kích động, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Ngọc Thu đảo cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt phóng thích, đại thừa đỉnh phong tu vi linh áp như cuộn trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, nhường mọi người cảm thấy một hồi ngạt thở. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, này Bách Hoa Sơn truyền thừa là ta bằng vào thực lực của mình đạt được, khi nào đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân? Muốn, chỉ bằng câu chuyện thật tới bắt. Trong lòng mọi người giật mình, Ngọc Thu đảo thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mọi người ở đây bên trong, trừ ra chính Ngọc Thu đảo nhân chi bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ mà thôi. Đối mặt Ngọc Thu đảo như thế khí tức cường đại, mọi người không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, trong đám người vẫn là có người không cam tâm, nhỏ giọng thầm thì nói, Ngọc Thu đảo mặc dù cường đại, nhưng vậy chỉ là một người mà thôi. Chúng ta thế nhưng có trên vạn người, lẽ nào còn sợ nàng sao? Nhiều người lực lượng đại, lẽ nào nàng còn có thể lấy một địch vạn? Ngọc Thu đảo còn chưa mở miệng, cơ kinh tiêu khí tức trên thân đột nhiên phóng thích, một cỗ cường đại hơi thở của độ kiếp sơ kỳ trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường mọi người cảm thấy một hồi kinh hồn táng đảm. Cơ kinh tiêu lạnh lùng nhìn mọi người, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh băng, ai nói nương tử của ta chỉ là một người? Mọi người nhất thời lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho là, dựa theo bí cảnh quy tắc, 1000 tuổi trở lên tu sĩ là không thể vào, không thể nào tồn tại độ kiếp tu sĩ. Nhưng bây giờ, vì sao cơ kinh tiêu là độ kiếp tu sĩ? Cái này khiến lòng của mọi người bên trong tràn đầy sợ hãi. Mọi người kinh ngạc còn chưa kết thúc, lại là một đạo cường đại độ kiếp khí tức thả ra ngoài, còn mang theo cực hàn tâm ý. Trừ ra Băng Diệt Hàn, còn có thể là ai? Băng Diệt Hàn chậm rãi lại gần Ngọc Thu đảo, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn mọi người, phu quân ta nói không sai, ta Thu đảo tỷ tỷ cũng không là một người. Ai như muốn chết, đều có thể tiến lên đây. Mọi người nhất thời sững sờ. Hai vị độ kiếp cường giả, tại bí cảnh bên trong cơ hồ là không thể tưởng tượng tồn tại. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn bằng vào chiến thuật biển người cướp đoạt truyền thừa, nhưng hôm nay nhìn tới, chỉ sợ không chỉ không giành được, còn hội tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lại trước tiên mở miệng, cảnh tượng lâm vào trong giằng co, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió phất qua, gợi lên nhìn mọi người quần áo, phát ra tiếng vang xào xạc. Tại mọi người giằng co thời khắc, Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly vậy chậm rãi rơi vào Ngọc Thu Đào bên cạnh, trên mặt của các nàng mang theo kiên định nét mặt, ánh mắt như kiếm bàn đảo qua mọi người. Đúng lúc này, Vân Lan Tông mấy chục người nhanh chóng vây lại, đứng tại sau lưng Ngọc Thu Đào, đồng nói: "Ngọc Tông chủ, chúng ta ở cùng với ngươi." Ngọc gia mấy chục người vậy theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế như hồng, Ngọc gia con cháu, thể sống chết thủ hộ đại tiểu thư. Thiên Huyễn môn các đệ tử không chịu thua kém, sôi nổi đi vào Trang Ngọc Điệp sau lưng, cao giọng hô: "Thiên Huyễn môn đệ tử, nghe theo đại sư tỷ hiệu lệnh." Băng gia các tu sĩ vậy nhanh chóng tụ tập tại băng diệt hàn chung quanh, hàn khí bức người, băng gia con cháu tuyệt không lùi bước. Hoàng Tuyển Tông mọi người vậy không chịu thua kém, khí tức âm xâm tràn ngập ra, Hoàng Tuyển Tông đệ tử, đồng sinh cộng tử. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tu sĩ sôi nổi hội tụ, mặc dù nhân số chỉ có chừng 500 người, nhưng ở hai vị độ kiếp cường giả cùng hai vị đại thừa đỉnh phong cường giả ra chỉ dưới, khí thế như hồng, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi mọi người. Nhưng mà, trong đám người vẫn là có người không tin tà, một mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ lớn tiếng cổ động nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, sợ bọn họ làm gì?" Cùng tiến lên, đoạt lại nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Cơ Kinh Tiêu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tu sĩ kia đầu lâu đã bay lên cao cao, tươi máu chảy như suối phun ra, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Ai còn dám nói một câu, chết. Giọng Cơ Kinh Tiêu lạnh băng mà uy nghiêm, như là cựu thiên tri thượng thần linh, mang theo sát ý vô tận. Mọi người bị cái này máu tanh một màn sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lùi ra phía sau. Giọng Cơ Kinh Tiêu vang lên lần nữa, lạnh băng mà vô tình, ai nếu không lui, chết. Mọi người mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, giữa nhau cũng không quá nhiều giao tình, ai đều không muốn vì phần này truyền thừa mà không công chịu chết. Với lại, truyền thừa chỉ có một phần, ai cũng không nguyện ý thành vì người khác bàn đạp. Này Cơ Kinh Tiêu vậy quá bá đạo. Có người trong lòng chửi mắng, nhưng ai cũng không dám lại mở miệng. Hừ, một đám rác rưởi, ngay cả chút can đảm này đều không có. Cơ Kinh Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao đảo qua mọi người, tất nhiên không ai dám động thủ, vậy liền cũng cút cho ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từng cái hùng hùng hổ hổ rời đi. Bọn hắn mặc dù không cam tâm, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại danh dự. Từng cái tu sĩ lúc rời đi cắn răng nghiến lợi nói, nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở phía xa. Ngọc Thu Đào nhìn mọi người bóng lưng rời đi, hơi cười một chút, quay người nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, "Phu quân, đa tạ." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng cầm tay của nàng, hơi cười một chút, "Cảm ơn cái gì, chúng ta là người một nhà. Ngươi nắm chặt thời gian luyện hóa bách hoa toa đi." Chương 496, Ngọc Thu Đào, Tô Lưu Ly đột phá, chương 496, Ngọc Thu Đào, Tô Lưu Ly đột phá. Ngọc Thu Đào ngồi xếp bằng, bách hoa toa lơ lửng ở người nàng trước, cửu sắc chỉ riêng hoa lưu chuyển, cánh hoa hư ảnh vần quanh, lộng lẫy. Hai tay kết ấn, linh lực như tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào bách hoa toa tròng, cùng trong đó bách hoa chân dài của minh. Theo luyện hóa xâm nhập, Ngọc Thu Đào quanh thân khí tức liên tục tăng lên, đại thừa đỉnh phong bình cảnh bắt đầu buông lỏng, mơ hồ có đột phá chi thế. Trên da thịt của nàng hiện ra nhàn nhạt hoa văn, giống như bách hoa là ấn, cả người giống trong hoa tiên tử, thánh khiết mà cường đại. Cơ Kinh Tiêu đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, sau đó chuyển hướng Tô Lưu Ly, khóe miệng khẽ nhếch, "Lưu Ly, đến." Tô Lưu Ly khẽ giật mình, lập tức bước nhanh về phía trước, trong mắt mang theo chờ mong, "Phu quân." Cơ Kinh Tiêu lật tay lấy ra một vật, một viên khéo léo linh đan. Toàn thân đen nhánh, linh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi ma khí, linh lưỡi lại hiện ra tinh khiết kỳ quang, tiên ma nhị khí xen lẫn, huyền diệu khó lường. Đây là Thiên Ma Linh. Tô Lưu Ly đồng tử hơi co lại, âm thanh cũng hơi phát run. Thiên địa kỳ vật bảng thứ 19, Thiên Ma Linh. Cơ Kinh Tiêu mỉm cười gật đầu, vật này có thể dẫn động tiên ma hai lực, cùng trong cơ thể ngươi thuật pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, luyện hóa về sau, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ phóng đại. Tô Lưu Ly kích động đến hốc mắt từng đỏ, đưa tay tiếp nhận Thiên Ma Linh, đầu ngón tay vừa chạm đến linh thân, liền cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng trào ra nhập thể nội, nhường nàng toàn thân run lên. "Đi thôi, thật tốt luyện hóa." Cơ Kinh Tiêu vuốt vuốt sợi tóc của nàng, "Ta hộ pháp cho ngươi." Tô Lưu Ly trọng trọng gật đầu, ngay lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa Tiên Ma Linh. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Cơ Kinh Tiêu đứng ở đỉnh núi, ánh mắt trông về phía xa, nhíu mày. "Phu quân, hay là không tìm được Tân Nguyệt cùng Thanh Đại sao?" Băng Diệt Hàn đi đến bên cạnh hắn, khẽ hỏi. Cơ Kinh Tiêu lắc đầu, phái đi ra người cũng không có tin tức, các nàng dường như không tại Bách Hoa Sơn phụ cận. Hai vị tỷ tỷ nên muốn đi cái khác truyền thừa chi địa đi. Trang Ngọc Điệp vậy đi tới, trong mắt mang theo lo lắng. Có khả năng. Cơ Kinh Tiêu trầm ngâm nói, chờ Thu Đảo cùng Lưu Ly luyện hóa hoàn tất, chúng ta liền đi tìm các nàng. Đang nói, đột nhiên, một cỗ mênh mông khí tức từ trên thân Ngọc Thu Đảo bộc phát. Vô hình. Giữa thiên địa bách hoa hư ảnh nở rộ, linh khí giống như thủy triều trào ra trong cơ thể nàng, tu vi của nàng liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá đại thừa đỉnh phong gông cùng xiềng xích, bước vào độ kiếp cảnh. Ngọc Thu Đảo quanh thân bị hào quang sáng chói bao phủ, giống như một đóa nở rộ chín cánh kỳ hoa, cánh hoa hư ảnh ở người nàng chu phi vũ, tỏa ra hào quang chói sáng. Khí tức của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, giống như cùng tất cả linh khí của thiên địa cũng nối liền với nhau. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang, mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét màu tím tại tầng mây bên trong lấp lóe. Ngọc Thu Đào hơi cười một chút, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Nàng chậm rãi đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng nhu hòa theo nàng lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đóa to lớn hoa sen ít 1.7, hư ảnh, đưa nàng cả người bao vây trong đó. Đây là Bách Hoa Toa lực lượng. Cơ Kinh Tiêu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, Thu Đào đã hoàn toàn nắm trong tay Bách Hoa Toa. Băng Diệt Hàn vậy khẽ gật đầu. Thu Đào tỷ tỷ tu vi tăng lên quá nhanh, Bách Hoa Toa quả nhiên bất phàm. Lôi kiếp uy áp càng ngày càng mạnh, sấm sét màu tím như cùng một cái cái cự long từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Ngọc Thu Đào. Nhưng mà Ngọc Thu Đào quanh người hoa sen ít một phá bảy, hư ảnh lại như là cứng không thể phá bình chướng, đem lôi điện một hóa giải. Với anh, một đạo cường đại nhất, tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng Ngọc Thu Đào. Nhưng mà Ngọc Thu Đào nhếch miệng mỉm cười, hai tay kết ấn, từng đạo linh lực theo trong cơ thể nàng tuôn ra, cùng lôi điện đụng vào nhau. Lôi điện uy áp tại linh lực của nàng trước mặt, lại bị từng chút một tiêu tán. Là cái này độ kiếp cảnh lôi kiếp sao? Ngọc Thu Đào nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái, hình như cũng không phải rất mạnh. Lôi kiếp uy áp càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Ngọc Thu Đào quanh người hoa sen ít một phát bảy, hư ảnh vậy dần dần biến mất, nàng từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Phu quân, ta độ kiếp thành công." Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, đi ra phía trước, cầm Ngọc Thu Đào nhu để, "Thu Đào, chúc mừng ngươi." Vượt qua lôi kiếp về sau, Ngọc Thu Đào tu vi lại tăng lên nhất giai, trực tiếp theo sơ nhập độ kiếp đạt tới độ kiếp tiền kỳ. Cơ Kinh Tiêu nhìn chăm chú Ngọc Thu Đào, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng nhu tình. Hắn đưa tay khẽ vuốt Ngọc Thu Đào hơi có vẻ hồng nhuận gò má, "Nương tử của ta chính là lợi hại, tuyệt đối là trong lịch sử trẻ tuổi nhất độ kiếp tiền kỳ." Ngọc Thu Đào lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, "Có ngươi như vậy yêu nghiệt phu quân, thiếp thân không mạnh điểm, sợ ngươi không quan tâm ta." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng đem Ngọc Thu Đào ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ đặt tại đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói, "Nói cái gì ngốc lời nói, ta làm sao lại như vậy không muốn ngươi, ngươi thế nhưng ta đời này tối quý trọng ngươi." Ngọc Thu Đào gò má ửng đỏ, đưa tay vòng lấy Cơ Kinh Tiêu eo, hờn dỗi nói, "Rồi sẽ hướng ta." Hai người ôm nhau, đắm chìm trong ngọt ngào trong không khí, tựa như thế gian vạn vật đều đã không còn tồn tại, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập đan vào một chỗ. Cùng lúc đó lúc này, Tô Lưu Ly quanh thân bị tiên ma nhị khí vây quanh, khí tức càng thêm cường đại. Nàng đóng chặt hai con ngươi, trên trán che kín mồ hôi mịn, không còn nghi ngờ gì nữa đang toàn lực luyện hóa tiên ma linh. Theo thời gian trôi qua, tiên ma linh cùng trong cơ thể nàng thuật pháp dần dần dung hợp, nguyên bản đại thừa tiền kỳ tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng theo trong cơ thể nàng truyền ra, Tô Lưu Ly quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bén nhọn kiếm tu phong thái bên trong nhiều hơn mấy phần tiên linh chi khí, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia ma tính quan mang. Thoáng qua lại khôi phục thành thanh tịnh bộ dáng, nhưng này trong đó tự tin cùng kiên định lại càng hơn dĩ vãng. Nàng đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng. Đại thừa đỉnh phong, rất tán thưởng. Phu quân, cảm ơn. Tô Lưu Ly bước nhanh đi đến Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cơ Kinh Tiêu cười lấy gật đầu, nhà ta Lưu Ly, quả nhiên là tốt nhất. Mấy người lại chán ngán một hồi, Cơ Kinh Tiêu mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Bây giờ Thu Đào cùng Lưu Ly đều đã tăng lên, chúng ta cũng nên xuất phát đi tìm Tân Nguyệt cùng Thanh Đại. Ngọc Thu Đào nghe vậy, ngay lập tức đưa tay giữ chặt Cơ Kinh Tiêu, thần sắc nghiêm túc nói ra, phu quân, tuyệt đối không thể. Vân Mộng Bí cảnh quá mức quỷ dị, một người đi tìm một người khác thực sự quá khó khăn. Chúng ta không bằng tổ kiến liên minh, nhường mọi người cùng nhau tìm kiếm, nhiều người lực lượng đại, như vậy tìm thấy các nàng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Với lại, qua một đoạn thời gian, Vân Mộng Bí cảnh sẽ xuất hiện âm binh, chỉ có mọi người đoàn kết lại, mới có thể đem thứ bị thiệt hại xuống đến nhỏ nhất. Cơ Kinh Tiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không khỏi cảm thán, Ngọc Thu Đào không hổ tuổi còn trẻ thả lỏng có thể quản lý trăm vạn tu sĩ nữ nhân, ý nghĩ chính là chu toàn lại lâu dài, suy xét đến rất nhiều hắn chưa từng bận tâm phương diện. Thu Đào, hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo? Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng cầm Ngọc Thu Đào tay, gật đầu nói, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta trước tổ xây liên minh. Chương 497, Chu Tả Minh thành lập, chương 497, Chu Tả Minh thành lập. Ngọc Thu Đào hơi cười một chút, ánh mắt kiên định mà tự tin, phu quân, chúng ta trước xác định liên minh tên. Tất nhiên chúng ta muốn chu diệt tâm minh, không bằng thì gọi Chu Tả Minh đi. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, tốt, Chu Tả Minh tên này chính hợp ý ta. Thu Đào, ngươi đến đảm nhiệm minh chủ, ta, Diệt Hàn, Mộng Điệp cùng Lưu Ly gánh nhâm phó minh chủ. Ngọc Thu Đào hơi cười một chút, tốt, vậy ta thì cố mà làm. Băng Diệt Hàn vậy đi tới, hơi cười một chút, Thu Đào tỷ tỷ, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Có chúng ta ở đây, Chu Tả Minh nhất định năng lực quét ngang Vân Mộng Bí cảnh. Tô Lưu Ly vậy gật đầu một cái, phu quân, Thu Đào tỷ tỷ, ta vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực. Còn có ta, Trang Mộng Điệp mới gia nhập cái quần thể này không lâu, ngược lại là cùng chúng nữ không phải như vậy quen thuộc lạ, nhưng vẫn là quả quyết tỏ thái độ. Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Chúng ta trước thả ra thông tin, làm cho tất cả mọi người đều biết Chu Tả Minh tồn tại. Ngọc Thu Đào khẽ gật đầu, đúng, chúng ta muốn để mọi người hiểu rõ, chúng ta có ba vị độ kiếp tu sĩ trấn thủ, âm binh tuy mạnh, nhưng vậy không đủ gây sợ. Cơ Kinh Tiêu mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người, truyền lệnh xuống, Chu Tả Minh chính thức thành lập. Minh chủ Ngọc Thu Đào, phó minh chủ Cơ Kinh Tiêu, Băng Diệt Hàn, Tô Lưu Ly, Trang Ngọc Điệp, ba vị độ kiếp cường giả, hai vị đại thừa đỉnh phong đủ để quét ngang Vân Mộng Bí cảnh. Thông tin rất nhanh truyền khắp tất cả Vân Mộng Bí cảnh, tất cả mọi người bị này tin tức kinh người chấn kinh rồi. Ba vị độ kiếp tu sĩ, cái này làm sao có khả năng? Vân Mộng Bí cảnh quy thì không phải vậy cấm chỉ 1000 tuổi trở lên tu sĩ bước vào sao? 1000 tuổi trở xuống độ kiếp, thật mẹ nó yêu nghiệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhưng mà, khi bọn hắn biết được âm binh tức sẽ xuất hiện thông tin về sau, kinh ngạc rất nhanh bị sợ hãi thay thế. Âm binh? Đó là cái gì? Nghe nói âm binh xuất hiện lúc, tất cả bí cảnh đều sẽ lâm vào hỗn loạn, vô số tu sĩ hội chết tại âm binh công kích phía dưới. Chúng ta nên làm cái gì? Đúng lúc này, Chu Tả Minh thông tin lần nữa truyền đến, Chu Tả Minh minh chủ Ngọc Thu Đào, phó minh chủ Cơ Kinh Tiêu, Băng Diệt Hàn, Tô Lưu Ly, Trang Ngọc Điệp, ba vị độ kiếp, hai vị đại thừa cường giả trấn thủ, chào mừng các vị tu sĩ gia nhập, cộng đồng thủ hộ Vân Mộng Bí cảnh, cộng đồng đạt được cơ duyên. Thông tin vừa ra, tất cả vân mộng bí cảnh các tu sĩ giống như nhìn thấy hy vọng. Ba vị độ kiếp cường giả, này thật bất khả tư nghị. Có bọn hắn bảo hộ, chúng ta có thể thật có thể tại đây vân mộng bí cảnh đạt được càng nhiều cơ duyên. Đi, chúng ta đi gia nhập Chu Tả Minh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng Chu Tả Minh dựa sát vào. Nguyên bản chỉ có 500 người đội ngũ, nhanh chóng lớn mạnh đến 1000 người, 2000 người, cuối cùng đạt đến 5000 người. Minh chủ, chúng ta tới. Một vị tu sĩ mang mấy chục người tới Ngọc Thu Đào trước mặt, cùng kính hành lễ. Ngọc Thu Đào hơi cười một chút, chào mừng các vị gia nhập Chu Tả Minh. Ở chỗ này, chúng ta hội cộng đồng thủ hộ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt tức sắp đến Âm Minh. Cơ Kinh Tiêu vậy đi tới, mắt sáng như đuốc, các vị, vân mộng bí cảnh nguy cơ từ phía, nhưng chúng ta có ba vị độ kiếp cường giả trấn thủ, tuyệt đối năng lực bảo vệ mọi người. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt khó khăn. Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, ánh mắt quét mắt mọi người, các vị, vân mộng bí cảnh mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng cũng tràn đầy vô số cơ duyên. Chúng ta Chu Tả Minh không chỉ hội thủ hộ mọi người, còn có thể tổ chức mọi người đi thăm dò nhiều hơn nữa bảo tàng. Nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, liền trở lại huy động người, chúng ta mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một vị tu sĩ nhịn không được hỏi, Cơ Phó Minh Chủ, vậy chúng ta khi nào xuất phát đi tầm bảo đâu? Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, ngay hôm nay. Chẳng qua trước đó, ta hy vọng mọi người có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút Khương Tân Nguyệt cùng Tiểu Thanh Đại thông tin. Các nàng là chúng ta Chu Tả Minh thành viên trọng yếu, chúng ta hy nhìn các nàng năng lực mau chóng về đơn vị. Thông tin nhanh chóng tại Vân Mộng Bí cảnh bên trong khuyết tán ra đến, Cơ Kinh Tiêu lựa chọn hai nữ thông tin vậy khiến cho mọi người nhận nghị. Nghe nói Cơ Kinh Tiêu đang tìm Khương Tân Nguyệt cùng Tiểu Thanh Đại, không biết các nàng ở đâu. Khương Tân Nguyệt cùng Tiểu Thanh Đại, các nàng không phải Vân Lan Tông tiên kiêu sao? Không biết các nàng hiện tại thế nào, khi nhìn các nàng năng lực bình an vô sự. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một người mặc váy đỏ tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi tới. Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, váy đỏ đồng bền, giống theo trong tranh đi ra thiên tử, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Vị cô nương này, ngươi từ đâu tới đây? Mấy cái lòng mang ý đồ xấu tu sĩ ngay lập tức vây lại, trong mắt mang theo tham lam cùng ngạo lớn. Váy đỏ nữ tử khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Bên trong một cái tu sĩ thấy váy đỏ nữ tử mỹ mạo, lập tức dậy rồi sát tâm, cười đùa tí từng nói, vị cô nương này, chúng ta Chu Tả Minh đang mời chào nhân tài, không biết cô nương có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Váy đỏ nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng lạnh lùng nói, Chu Tả Minh, ở đâu? Mấy cái tu sĩ gặp nàng thái độ lạnh lùng, ngược lại càng thêm càn rỡ lên. Bên trong một cái tu sĩ đưa tay kéo cánh tay của nàng, trong miệng còn nói nhìn kinh bạc, cô nương, đừng lãnh đạm như vậy nha, gia nhập chúng ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon. Váy đỏ nữ tử trong mắt lóe lên một tia không vui, lạnh lùng nói, cút đi. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại độ kiếp cảnh uy áp trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát. Mấy cái kia tu sĩ trong nháy mắt bị uy áp ép tới quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Gặp quỷ, không phải nói 1000 tuổi trở xuống độ kiếp tu sĩ là phượng mao lân giác sao? Vì sao chúng ta hết lần này tới lần khác gặp được như thế một? Bên trong một cái tu sĩ kinh hãi nói. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn mấy người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một đám thư không biết chết sống. Nàng tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng nhu hòa đem mấy cái kia tu sĩ đánh bay, bọn hắn trực tiếp bỏ tới trên mặt đất, kinh hãi lộn nhào địa trốn. Trung quanh các tu sĩ thấy thế, sôi nổi kêu lên, nữ tử này thế mà cũng là độ kiếp tu sĩ. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng quét mắt một chút mọi người, mở miệng hỏi, ai mà biết được Chu Tả Minh ở đâu? Một cái tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, tại Bách Hoa Sơn, Minh chủ Ngọc Thu Đào cùng vài vị phó minh chủ cũng ở đâu? Váy đỏ nữ tử khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nhìn thấy một cái tu sĩ còn đang ở đối nàng chỉ trỏ trỏ, ánh mắt lộ ra khinh bạc tâm ý. Nàng lạnh hừ một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, tu sĩ kia trong nháy mắt bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng, trực tiếp hóa thành tro. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị nàng thủ đoạn dọa sợ. Ai còn dám đối với ta có bất kính chi tâm, chết. Nói xong, váy đỏ nữ tử thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía Bách Hoa Sơn phương hướng. Chung quanh các tu sĩ nhìn váy đỏ nữ tử bóng lưng, nghị luận ầm ĩ. Nữ tử này là ai? Sao lợi hại như thế? Nàng tựa như là đang tìm Chu Tả Minh người. Có người nhận biết nàng? Mọi người sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc này, một cái tu sĩ nghĩ nửa ngày, mới lắp bắp nói, nữ tử kia, tựa như là Chu Tả Minh đang tìm Khương Tân Nguyệt. Chương 498, âm binh xuất hiện, chương 498, âm binh xuất hiện. Vân Mộng Bí cảnh chỗ sâu, nồng hậu dày đặc mây đen bắt đầu quần quần hội tụ, một hồi âm trầm tiếng kèn xa xa truyền đến, trầm thấp mà ngột ngạt, giống như theo cửu u địa ngục truyền ra. Đúng lúc này, đại bắt đầu run nhẹ nhẹ, từng đạo thân ảnh màu đen từ dưới đất chậm rãi dâng lên, đây cũng là Âm Minh. Âm Minh thân hình cao lớn, trừng thường nhân gấp hai nhiều, toàn thân bao phủ tại mục nát áo giáp màu đen phía dưới, trên khải giáp tản ra quỷ dị u quang. Bọn hắn không có gương mặt, mũ giáp phía dưới chỉ có từng đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa đang lóe lên, cái kia quỷ hỏa giống như ẩn chứa vô tận oán niệm cùng sát ý. Trong tay cầm vũ khí, hoặc là tản ra khí tức hôi thối trường đao, hoặc là tỏa ra màu đen xương mù lang nha động, mỗi vung động một cái cũng mang theo một hồi lạnh lẽo tận xương phong. Âm binh chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi. Bình thường tu sĩ tại trước mặt bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, bị trường đao xẹt qua, cơ thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bị lang nha động đánh trúng, trực tiếp cốt nhục tách rời. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong sát cơ nổi lên một phía, khắp nơi đều là các tu sĩ tuyệt vọng la lên cùng chạy trốn thân ảnh, nguyên bản tràn ngập sức sống sơn lâm bị âm binh tàn sát bừa bãi được cảnh hoang tàn khắp nơi. Khương Tân Nguyệt bay trên không trung, lòng nóng như lửa đốt hướng nhìn Bách Hoa Sơn phương hướng tiến đến, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Cơ Kinh Tiêu. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một hồi thê thảm tiếng cầu cứu, phía trên đi ngang qua thiên tử, còn xin giúp chúng ta một chút. Khương Tân Nguyệt nhíu mày, không để ý đến, tốc độ không giảm. Tiếng cầu cứu lần nữa truyền đến, thiên tử, chúng ta là Vân Lan tông người. Nhà chúng ta phó tông chủ Ngọc Thu Đào bây giờ đã là độ kiếp cường giả, ngay tại Bách Hoa Sơn. Như ngài đã cứu chúng ta, Vân Lan Tông nhất định tâm tạng. Khương Tân Nguyệt nghe được Vân Lan Tông ba chữ, chấn động trong lòng, do dự một chút về sau, ánh mắt trở nên kiên định. Chỉ thấy nàng quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, đem chung quanh bóng tối trong nháy mắt xua tan. Nàng đáp xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cự đại hỏa diễm trưởng ấn gào thét mà ra, trực tiếp chụp về phía đuổi theo những người kia hai cái âm binh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, âm binh bị này lực lượng cường đại đánh trúng, trong nháy mắt tan thành mây khói, liên đối nhìn chung quanh một mảnh thổ địa đều bị đốt trọi. Được cứu mấy người đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sôi nổi vây đến Khương Tân Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt cảm kích. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng, không chi ân công quý danh. Khương Tân Nguyệt có hơi khoát tay, âm thanh thanh lãnh, không cần phải khách khí, ta cũng vậy Vân Lan tông người. A, đúng, ta gọi Khương Tân Nguyệt. Khương Tân Nguyệt. Được cứu mấy người chấn kinh đến kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tình huống thế nào? Vân Lan tông thời tiết thay đổi sao? Ngày xưa, tông chủ Tiêu Vân Lan không phải nói bọn hắn là vạn người không được một thiên tài sao? Nhưng bọn hắn những thiên tài này, tu vi cao nhất chẳng qua đại thừa hậu kỳ, mà Vân Lan tông nhân tài mới nổi, Cơ Kinh Tiêu, Ngọc Thu Đào, Băng Diệt Hàn Chi Lưu, chừng 100 tuổi, thậm chí mấy chục tuổi liền thành tiểu độ kiếp. Thật là thái quá. Hiện tại lại thêm ra một Khương Tân Nguyệt, bọn hắn cảm giác đạo tâm đều muốn sợ a. Mấy người lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người hành lễ, nguyên lai là Khương tiên tử. Chẳng trách có tu vi như thế. Chúng ta mấy cái trưởng kỳ tại Vân Lan tông tiểu bí cảnh bên trong bế quan, trong lúc nhất thời không nhận ra tiên tử, còn xin chớ trách. Khương Tân Nguyệt khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn âm binh tiêu tán chỗ lóe ra vi quang. Nàng nhíu mày, đưa tay một nhiếp, hai khối trong suốt long lanh màu đen tinh thạch liền bay vào lòng bàn tay. Đây là? Khương Tân Nguyệt tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện trong tinh thạch ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, chỉ là mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng sợi sát khí. Nếu là có thể loại trừ những sát khí này, tiên tử thế nhưng phát hiện gì rồi? Một vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Tân Nguyệt đem tinh thạch thu nhập chứa vào giới, âm binh tiêu tán sau vật lưu lại, có lẽ hữu dụng. Các ngươi là muốn đi Bách Hoa Sơn sao? Đúng vậy. Nghe nói Ngọc Tông chủ ở đâu gây dựng Chu Tà Minh, chúng ta đang muốn đi tìm nơi nương tựa. Vậy liền đồng hành đi. Khương Tân Nguyệt thản nhiên nói, hồng tụ vung lên, một đóa hỏa vân ở dưới chân mọi người ngưng tụ, đi lên, nhanh như vậy chút ít. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng đạp vào hỏa vân. Hỏa vân bay lên trời, vì tốc độ cực nhanh hướng Bách Hoa Sơn phương hướng bay đi. Phi hành trên đường, Khương Tân Nguyệt đột nhiên cảm ứng được phía dưới trong rừng rậm truyền đến kịch liệt linh lực ba động. Nàng ánh mắt ngưng tụ, hỏa vân ngay lập tức chuyển hướng đáp xuống. Chỉ thấy hơn 10 tên tu sĩ đang bị 5 cái âm binh vây công, trên mặt đất đã nằm ngửa mấy bộ thi thể. Âm binh trong tay mục nát trường đao mỗi một lần vung ấy, cũng mang theo khiến người ta buồn nôn gió tanh. Đứng vững. Khương Tân Nguyệt đối với sau lưng mấy người dặn dò một câu, thân hình đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hỏa long từ đầu ngón tay gào thét mà ra, trong nháy mắt đem 5 cái âm binh thôn phệ. Thê lương tiếng quỷ khiếu bên trong, âm binh hóa thành tro. Khương Tân Nguyệt đưa tay đem 5 khối tinh thạch thu hồi, quay người nhìn về phía chưa tỉnh hồn người sống sót, còn có thể hành động. Chúng ta muốn đi Bách Hoa Sơn. Những tu sĩ kia này mới hồi phục tinh thần lại, một người trong đó kích động nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Chúng ta còn có thể đi. Cứ như vậy, trên đường đi Khương Tân Nguyệt lại cứu mấy đám bị âm binh vây khốn tu sĩ. Hỏa vân bên trên đội ngũ ngày càng khổng lồ, làm xa xa trông thấy Bách Hoa Sơn lúc, phía sau nàng đã đi theo hơn 50 tên tu sĩ. Bách Hoa Sơn đỉnh, một tòa tạm thời dựng doanh trại đã đơn giản quy mô. Trong doanh địa tung bay nhìn một mặt có theo chuột tà hai chữ lại kỳ, bốn phía tuần tra tu sĩ từng cái tinh thần phấn chấn. Đến. Khương Tân Nguyệt hạ xuống hỏa vân, nhịp tim không tự giác điệu tăng tốc. Ánh mắt tại trong doanh địa tìm kiếm nhìn cái đó mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh bảo thân ảnh như ánh sáng lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tân Nguyệt. Cơ Kinh Tiêu trong mắt tràn đầy kinh hỉ, một bước tiến lên, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Khương Tân Nguyệt bị Cơ Kinh Tiêu ôm chặt lấy, chóp mũi quanh quẩn nhìn trên người hắn khí tức quen thuộc, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Phu quân. Nàng âm thanh khẽ run, hai tay vòng lấy eo của hắn, đem mặt vùi vào bộ ngực của hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cơ Kinh Tiêu thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của nàng. Ta phái nhiều người như vậy ra ngoài, lại từ đầu đến cuối không có tin tức của ngươi, ta kém chút cho rằng ta không sao. Khương Tân Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười. Vận khí tốt, làm sơ bị truyền tống đến một chỗ núi lửa bên trong, thu được một ít cơ duyên. Phu quân, ta hiện tại thế nhưng sơ nhập độ kiếp cường giả đâu. Khương Tân Nguyệt méo méo nắm tay nhỏ, bộ dáng rất là đáng yêu. Cơ Kinh Tiêu sửng sốt một chút, Khương Tân Nguyệt đến Vân Mộng Bí cảnh trước, chẳng qua đại thừa hậu kỳ, hiện tại đã là sơ nhập độ kiếp, nhìn tới đoạt được cơ duyên không nhỏ. Cơ Kinh Tiêu vậy không có hỏi tới, rốt cuộc mỗi người cũng có bí mật. Chúc mừng nương tử, đi, vi phu dẫn ngươi gặp thấy Thu Đào, Diệt Hàn các nàng. Chương 499, âm tướng, chương 499, âm tướng. Khương Tân Nguyệt đi theo Cơ Kinh Tiêu đi vào trong doanh địa nghị sự lều lớn, xốc lên mảnh lều trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh quen thuộc ngay lập tức đập vào mi mắt. Tân Nguyệt, Ngọc Thu Đào người đầu tiên đứng lên, váy bên trên bách hoa đường vân theo động tác khẽ đung đưa. Nàng bước nhanh về phía trước, cầm Khương Tân Nguyệt trên tay hạ dò xét, ngươi không sao thật sự là quá tốt, phu quân những ngày này. Lời còn chưa dứt, Băng Diệt Hàn đã vô thanh vô tức xuất hiện tại khác một bên. Đầu ngón tay ngưng tụ băng tinh vì tâm tình chập chờn mà dị dạo rơi xuống, chúng ta tìm khắp cả phía đông truyền thừa chi địa, cũng không tìm được ngươi, không ngờ rằng ngươi thế mà chủ động tới. Tô Lưu Ly cùng Trang Ngọc Điệp vậy vây lại, năm hai thon thon tay ngọc bất chi bất giác giao chồng lên nhau. Mấy người hàn huyên vài câu, Khương Tân Nguyệt mới từ trong chữ vật giới lấy ra mấy khối màu đen tinh thạch, ta trên đường phát hiện. Tinh thạch xuất hiện ngay mắt, tất cả lều lớn không khí cũng vì đó trì trệ. Ngọc Thu Đào đồng tử đột nhiên co lại, chăm chú nhìn màu đen tinh thạch. Âm sát thạch. Cơ Thu Đào cùng Cơ Kinh Tiêu trăm miệng một lời. Hai người liếc nhau, Ngọc Thu Đào lập tức bấm niệm pháp quyết dẫn động bách hoa chân giải, chỉ thấy một sợi hồng nhạt linh lực như dây tóc quấn lên tinh thạch mặt ngoài. Những kia chiếm cứ sát khí lập tức như tuyết gặp nước sôi, phát ra suy suy tiếng vang tiêu tán trong không. Tịnh hóa sau âm sát thạch bảy biện ra bán trong suốt mặc ngọc cảm nhận, nội bộ có thể lỏng năng lượng chậm chậm lưu động. Cơ Kinh Tiêu tiếp nhận trong đó một khối, hai ngón hơi vừa dùng lực, tinh thạch liền hóa thành lưu quang ngập vào hắn lòng bàn tay. Độ tinh thuần có thể so với thất giai linh dược. Trong mắt của hắn tinh quang tăng gọn, chuyển hướng mọi người lúc khỏe miệng đã câu lên quen thuộc đường cong, nhìn tới âm binh ngược lại thành tiễn bảo đồng tử. Trong trướng lập tức vang lên cười khẽ. Ngọc Thu Đào đầu ngón tay điểm nhẹ bách hoa toa, vô số cánh hoa hư ảnh trên không trung tạo thành vân mộng bí cảnh địa đồ, căn cứ các đội tình báo truyền về, âm binh chủ yếu xuất hiện tại phương hướng tây bắc. Nàng đột nhiên quay người đối mặt Khương Tân Nguyệt, trong tóc châm cài tóc len ken rung động, "Tân Nguyệt, ngươi cứu trở về những người kia nói, một cái âm binh thực lực mạnh hơn đại thừa trung kỳ thượng nhất tuyến, lại không vội đại thừa hậu kỳ." "Không tệ." Khương Tân Nguyệt váy đỏ không gió mà bay, một sợi hỏa diễm tại lòng bàn tay ngưng tụ thành âm binh hình thái, chỉ làm động chậm chạp, chỉ cần không bị vây quanh. Ngọc Thu Đào đột nhiên vỗ tay, bách hoa toa lên tiếng tách ra lóa mắt chỉ riêng hoa. Nàng chọc trời viết, màu vàng kim chữ viết như hồ điệp rơi vào mỗi người đầu vai, "Từ hôm nay, Chu Tả Minh vì tiểu đội hình thức săn giết âm binh. Mỗi đội chí ít phân phối 3 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ." Đoạt được âm sát thạch ba thành nộp lên trên liên minh, bảy thành giữ lại cho mình. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm tỏ vẻ đồng ý âm thanh. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, mấy trăm tu sĩ đã tụ tập tại ngoài trướng, giờ phút này chính quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to, xin nghe minh chủ lệnh. Vân Mộng Bí cảnh phương hướng tây bắc, một hồi kinh tâm động phách săn giết hành động chính như hỏa như đổ triển khai. Chu Tà Minh các thành viên chia làm từng cái tiểu đội, xuyên thẳng qua tại âm trầm sơn lâm cùng rách nát di tích trong lúc đó, cùng âm binh triển khai quyết tử đấu tranh. Trong vòng 3 tháng sau đó, Chu Tà Minh săn giết hành động tiến hành được hừng hực khí thế. Cơ Kinh Tiêu, Ngọc Thu Đào, Băng Dực Hàn, Tô Lưu Ly, Khương Tân Nguyệt cùng Trang Ngộng Điệp riêng phần mình dẫn theo một đội tinh anh tu sĩ, như cùng một thanh đem lợi nhận, tại Vân Mộng Bí cảnh phương hướng tây bắc lôi kéo khắp nơi. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay hiên viên kiếm, kiếm khí tung hành, trô đến âm binh sôi nổi hóa thành một biển. Ngọc Thu Đào thao tung bách hoa toa, cựu sắc chỉ riêng hoa như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng góc tối. Cánh hoa hư ảnh hóa thành chí mạng ám khí, tại âm binh trong đám xuyên thẳng qua, thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Băng Dực Hàn quanh thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua âm binh hành động trở nên trầm trọng, giống như lâm vào vũng bùn. Nàng băng hệ pháp thuật xuất thần nhập hóa, có thể đem âm binh trong nháy mắt băng phòng, sau đó lại đưa chúng nó vỡ nát. Tại mấy người dẫn đầu xuống, Chu Tà Minh các thành viên sĩ khí dâng cao, dũng cảm tiến tới, không ngừng mà hướng phía tây bắc hướng thúc đẩy, chỗ đến âm binh bị trở thành hư không. Nguyên bản bị âm binh tàn sát bừa bãi sơn lâm cùng di tích, dần dần khôi phục sức sống. Sau 3 tháng, bọn hắn cuối cùng quét ngang tất cả phương hướng tây bắc, đem âm binh thế lực triệt để thanh trừ. Nhưng mà khi bọn hắn tiếp tục hướng tây bắc chỗ sâu đi tới lúc, một cỗ cường đại mà khí tức ma quái đập vào mặt, trong lòng mọi người run lên, hiểu rõ sắp đứng trước một hồi càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, phía trước xuất hiện một đạo cự đại thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này trường thường nhân gấp 3 chi cao, toàn thân bao phủ tại một tầng trầm trọng áo giáp màu đen phía dưới. Trên khải giáp tản ra nồng đậm khí tức hôi thối, phản phất lá theo cửu u trong địa ngục truyền đến. Mũ giáp của nó phía dưới, một đôi u con mắt màu xanh lục lóe ra lạnh băng quan mang, giống như có thể thấy rõ tất cả. Trong tay nắm lấy một thanh to lớn hắc sắc trường đao, trên thân đao quấn quanh lấy màu đen sương mù, mỗi vung động một cái, cũng mang theo một hồi mãnh liệt khí âm hàn. Đây là âm tướng. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem độ kiếp tiền kỳ âm tướng để ở trong mắt. Phu quân, để cho chúng ta đến chiếu cố nó. Ngọc Thu Đào trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng đã sớm khát vọng có thể cùng đối thủ cường đại đánh một trận, vì kiểm nghiệm chính mình sau khi đột phá thực lực. Tốt, ta ở một bên lực trận, các ngươi cẩn thận. Cơ Kinh Tiêu tin tưởng chúng nữ thực lực, với lại này âm tướng đối với cho các nàng mà nói, đúng là một khối khó được đá mài đao. Ngọc Thu Đào xuất thủ trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, bách hoa toa gào thét lên phóng tới âm tướng. Cựu sắc chỉ riêng hoa tại âm tướng chung quanh nở rộ, cánh hoa hư ảnh như cùng một thanh đem sắc bén truy thủ, đâm về âm tướng áo giáp. Nhưng mà âm tướng lại không chút hoang mang, nó vung động trường đao trong tay. Một đạo màu đen đao khi đón lấy bách hoa toa. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bách hoa toa bị chấn bay trở về, Ngọc Thu Đào cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, này âm tướng lực lượng quả nhiên cường đại. Băng Diệt Hàn thấy thế, ngay lập tức thi triển ra băng hệ thuật pháp. Vô số băng tinh theo trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt đem âm tướng bao phủ. Âm tướng hành động trở nên chậm chạp lên, trên người áo giáp vậy bắt đầu kết lên một tầng dày cộm tầng băng. Tô Lưu Ly thừa cơ mà động, nàng thi triển ra toàn lực, kiếm ảnh lấp lóe, từng đạo kiếm khí đâm về âm tướng. Âm tướng cơ trường đao, đem kiếm khí một chặn lại dưới. Nhưng động tác của nó rõ ràng trở nên có chút phí sức. Khương Tân Nguyệt vậy không chịu thua kém, nàng quanh thân hỏa diễm bộc phát, một cái to lớn hỏa long theo trong tay nàng bay ra, gầm thét phóng tới âm tướng. Âm tướng cảm nhận được hỏa long uy hiếp, nó phát ra gầm lên giận dữ, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo hắc sắc quang mang cùng hỏa long chạm vào nhau. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, hỏa long bị hắc sắc quang mang đánh tan, nhưng âm tướng vậy bị ngọn lửa lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Trang Ngộng Điệp thì ở một bên thi triển mị hoặc chi thuật, nhiễu loạn âm tướng tâm trí. Âm tướng ánh mắt bên trong xuất hiện một tia mê man, công kích của nó trở nên có chút lộn xộn. Chúng nữ phối hợp lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại thoải mái ngăn chặn âm tướng. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng nhau quá mạnh mẽ, đổi lấy luyện tập đi. Ngọc Thu Đào thấy âm tướng muốn tiêu vong, vội vàng nhắc nhở mọi người. Tốt, Thu Đào tỷ, vậy ngươi trước một người thử một chút. Chương 500, Tiểu Thanh Đại Thông Tin, chương 500, Tiểu Thanh Đại Thông Tin. Ngọc Thu Đào hơi cười một chút, thân hình khẽ động, như luyện chuyển nhảy múa tiên tử, một mình đối mặt âm tướng. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng, bách hoa toa tại trong tay nàng lưu chuyển, hóa thành từng đạo hoa mỹ chỉ diên hoa, như cánh hoa nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén, đâm thẳng âm tướng yếu hại. Âm tướng huy động trường đao, cố gắng ngăn cản, nhưng Ngọc Thu đào thế công như là ngày xuân phồn hoa, tầng tầng lớp lớp, ở khắp mọi nơi. Âm tướng mỗi một lần ngăn cản cũng có vẻ hơi chật vật, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở yếu hại, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải thế công. Nó kia lạnh băng ú con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một vẻ bối rối, dường như không ngờ rằng chính mình sẽ bị một nữ tử như thế áp chế. Thu đào tỷ, để cho ta vậy đi thử một chút. Băng Diệt Hàn thân hình lóe lên, xuất hiện tại âm tướng khác một bên. Hai tay vung lên, vô số băng tinh như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đem âm tướng bao phủ trong đó. Băng Diệt Hàn băng hệ pháp thuật xuất thần nhập hóa, âm tướng bị băng tinh quăng đến hành động chậm chạp, trên khải giáp kết lên dày cộp tầng băng, giống như bị cầm tù tại một tòa băng trong lao. Âm tướng nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trường đao, cố gắng tránh thoát băng tinh trói buộc, nhưng Băng Diệt Hàn pháp thuật như bóng với hình, mỗi một đạo băng tinh cũng tinh chuẩn đánh trúng nhược điểm của nó. Âm tướng mỗi một lần dãy rủa cũng có vẻ phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị băng tinh từng chút một ăn mòn. Khương Tân Nguyệt thấy thế, vậy không chịu thua kém, quanh thân hỏa diễm bốc lên, như là hỏa thần hàng thế. Hai tay hợp lại, một cái to lớn hỏa long theo nàng lòng bàn tay bay ra, bay thẳng âm tướng mà đi. Hỏa long mang theo ngọn lửa nóng bỏng, cùng Băng Diệt Hàn băng tinh hình thành so sánh rõ ràng, trong nháy mắt đem âm tướng vây quanh trong đó. Âm tướng cảm nhận được hỏa long uy hiếp, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo màu đen đao khí cùng hỏa long chạm vào nhau. Nhưng mà Khương Tân Nguyệt hỏa long cũng vật không tầm thường, nó tại đao khí trùng kích vào chỉ là hơi chậm lại, sau đó liền lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng âm tướng đánh tới. Âm tướng bị hỏa long nhiệt độ cao bức được liên tiếp lui về phía sau, trên khải giáp tầng băng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ bắt đầu hòa tan, nó kia lạnh băng hai trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, dường như ý thức được mình đã lâm vào tuyệt cảnh. A a a, các ngươi những nữ nhân này, muốn chết muốn chết. Âm tướng tức giận rít gào lên, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng tức. Nó vốn cho là bằng vào thực lực của mình, đủ để tùy tiện đối phó những tu sĩ này, lại không nghĩ rằng sẽ bị các nàng như thế trêu tức. Tân Nguyệt, các ngươi đều có thể áp chế âm tướng, để cho ta cùng Mộng Điệp cùng nhau thử một chút. Tô Lưu Ly cùng Trang Mộng Điệp cũng chỉ là đại thừa đỉnh phong, vì tự thân an toàn, hai nữ đều không có lựa chọn đơn đấu âm tướng, mà là cùng nhau liên thủ. Âm tướng vừa tránh thoát băng hỏa giáp công, trước mắt đột nhiên bay xuống vô số lân phấn. Trang Mộng Điệp đứng lơ lửng trên không, điệp dược pháp bảo tại sau lưng nàng giãn ra, vẩy xuống lân phấn trong không khí ngưng kết thành hư ảo điểm nhóm. Nhìn xem nơi này, nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh mang theo mê hoặc nhân tâm vật luật. Âm đưa mũ giáp ở dưới hồn hỏa bỗng nhiên tan rã. Nó nhìn thấy không còn là địch nhân, mà là vô số chính mình. Mỗi cái chính mình cũng tại bị khác nhau phương thức được sát, có bị băng lăng xuyên qua, có bị ngọn lửa đốt sạch, thậm chí còn có bị chính mình trường đao phản vệ. Huyết thuật. Âm tướng giống giận vung đao chém về phía ảo giác, lại bổ cái không. Đinh. Thiên ma linh giòn vang đột nhiên tại nó bên thai oanh tạc. Tô Lưu Ly chẳng biết lúc nào đã gần sát nó trong vòng ba trượng, linh âm nhường âm tướng động tác chỉ trệ một phần mười thước. Chính là này tốc độ ánh sáng khoảng cách, Trang Ngộng Điệp cánh bướm lân phấn đã rót vào nó áo giáp khe hở. Âm u dẫn. Trang Ngộng Điệp hai tay kết ấn, rót vào áo giáp lân phấn đột nhiên bộc phát u lam chỉ riêng mang. Âm tướng giật mình, thể nội hồn hỏa lại bị dẫn động được sôi trào lên, phảng phất muốn phá thể mà ra. Tô Lưu Ly chờ chính là giờ khắc này. Tiên ma linh lơ lửng tại nàng mũi kiếm, thân kiếm một nửa quấn quanh tiên quang, một nửa phun trào ma khí. Tiên ma chạm. Nàng xoay người huy kiếm, kiếm khí hóa thành vàng bạc sen lẫn nguyệt hồ. Âm tướng miễn cưỡng nâng đao đón đỡ, đã thấy kiếm khí kia đột nhiên một phân thành hai, tiên khí chém về phía nó trường đao, ma khí thì theo Trang Ngộng Điệp chế tạo hồn hỏa lỗ hổng chui vào áo giáp. Xoẹt. Trường đao bị tiên khí cắt đứt trong nháy mắt, ma khí tại âm tướng thể nội nổ tung. Nó lảo đảo lùi lại, áo giáp trong khe nứt phun ra hắc lục giao nhau hồn hỏa, như bị đâm thủng khí nang. Các ngươi, chết tiệt, chết tiệt. Âm tướng bị một chân trên đất, hồn hỏa kịch liệt ba động. Nó thế nhưng thống ngự hơn vạn âm binh tướng linh a. Bây giờ lại bị hai cái đại thừa tu sĩ làm trò khỉ. Tô Lưu Ly mũi kiếm gảy nhẹ, thiên ma linh đỉnh rong rung động, đao của ngươi quá chậm. Trang Ngọc Điệp thì cười mỉm địa bổ đao, muốn hay không thử lại lần nữa của ta thiên thế luân hồi huyễn cảnh. Nói xong đầu ngón tay lại ngưng tụ lại lân phấn. Âm tướng đột nhiên bạo khởi, đao gậy đâm thẳng Trang Ngọc Điệp, sau đó vồ hụt. Nó chém chúng chẳng qua là cánh bướm chế tạo tàn ảnh. Chân chính Trang Ngộng Điệp sớm đã cùng Tô Lưu Ly lưng tựa lưng dọn xong hợp kích tư thế. Làm âm sắp xoay người lúc, nhìn thấy là Tiên Ma Linh cùng Điệp Dực Pháp Bảo đồng thời nở rộ quan mang. Oanh! Một kích cuối cùng đem âm tướng triệt để vỡ nát, một quả nắm đấm lớn ám kim tinh hạch cút rơi xuống đất. Quan Chiến Cơ Kinh Tiêu vỗ tay đi tới, phối hợp được không tệ. Hắn tiện tay nhặt lên tinh hạch vứt cho hai nữ, âm sát tinh tâm, vừa vặn giúp đỡ bọn ngươi đột phá độ kiếp. Âm tướng trước khi chết oán niệm trong không khí thật lâu không tiêu tan, nó tình nguyện bị một kiếm chém giết, cũng không muốn bị như vậy trêu đùa đến chết ta. Âm tướng tàn hồn còn chưa tan đi tận, một tên Chu Tả Minh tu sĩ đột nhiên lảo đảo xông vào chiến trường. Hắn nửa người kết nhìn băng xương, cánh tay phải mất tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên là liều chết phá vây mới đuổi ở đây. Minh chủ, tu sĩ té nhào vào Ngọc Thu đào dưới chân, từ trong ngực lấy ra một khối nhuốm máu lục tượng thạch. Kiếm Ma Lâm, tiểu tiên tử, lời còn chưa dứt liền ngất đi. Cơ Kinh Tiêu nắm lấy lục tượng thạch, trực tiếp kích hoạt. Lục tượng thạch bên trong hiển hiện hình tượng làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiểu Thanh Đại bị vây ở màu máu kiếm trùng trung ương, màu xanh váy dài đã bị nhuộm thành đỏ sậm. Nàng hai tay gắt gao chống đỡ nhìn huyết thanh kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm không ngừng tuôn ra hắc khí ăn mòn cánh tay của nàng. Kinh người nhất chính là, nàng ấn đường lại có một đạo dài gần tấc vết thương, chính cốt cốt chảy ra máu. Cơ Kinh Tiêu chợt cảm thấy trong lòng đau đớn muôn phần. Đó là Kiều Thanh Đại lưu trong lòng hắn đổ huyết. Thanh Đại dường như rất thống khổ. Băng Diệt Hàn âm thanh phát run, cái đó là kiếm ma phệ tâm chú. Khương Tân Nguyệt thân thể mềm mại run lên, ta biết chỗ kia. Nàng đầu ngón tay hỏa diễm phát hỏa ra địa đồ. Kiếm Ma Lâm là kiếm tu mộ địa, những kia kiếm chủng hội thôn phệ người sống kiếm ý. Lời còn chưa dứt, Cơ Kinh Tiêu đã hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Ngọc Thu Đảo vội vàng vung ra bách hoa toa quấn lấy cổ tay hắn, phu quân bình tĩnh. Kiếm Ma Lâm có vào không ra cấm chế, sợ là không vào được. Không ngại, vi phu tự có cách. Các ngươi bảo vệ tốt Chu Tả Minh là được. Chương 501, Tiểu Thanh Đại Khốn Cảnh, chương 501, Tiểu Thanh Đại Khốn Cảnh. Kiếm Ma Lâm, Vân Mộng Bí cảnh hung hiểm nhất cấm địa chí nhất. Nơi này không có cây cối, chỉ có vô số cắm ngược ở địa tàng kiếm, mỗi một chuôi cũng hiện ra đỏ sẫm ánh máu, phảng phất đang im lặng gào thét. Trong không khí tràn ngập sắc bén kiếm ý, ngay cả phong đều bị cắt chém thành mảnh vỡ, phát ra chói tai rít lên. Mà ở trong rừng kiếm ương, một tòa do ngàn vạn kiếm gây đắp lên mà thành màu máu kiếm trùng đứng sừng sững lấy, mộ đỉnh cắm một thanh toàn thân xanh đen trường kiếm, chính là Tiểu Thanh Đại bản mệnh pháp bảo Huyết Thanh kiếm. Giờ phút này, Tiểu Thanh Đại tính tọa tại trước kiếm trùng một khối hắc thạch bên trên. Nàng thanh y nhuốm máu, tóc đen lộn xộn mà rối tung, nguyên bản thanh lệ tuyệt tục dung nhan giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Ấn đường vết thương kia không ngừng chảy ra máu tươi, theo mũi rất cao trượt xuống, ở dưới cằm chỗ ngưng tụ thành huyết châu, một giọt nện trên mặt tảng đá. Nàng đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe môi tràn ra một vệt máu. Tố thủ gắt gao đặt tại Huyết Thanh kiếm chuôi bên trên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Trên thân kiếm hắc khí như cùng sống vật, chính theo cánh tay của nàng lan tràn lên phía trên, những nơi đi qua, da thịt hiện ra giống mạng nhện màu đen đường vân. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Khan khan mà âm trầm âm thanh ở trong mộ kiếm không ngừng quanh quẩn, giống như đến từ cửu vũ chỗ sâu nói nhỏ, tràn đầy mê hoặc cùng tuyệt vọng. Kiếm ma còn sót lại ý chí như là bóng tối thủy triều, không ngừng ăn mòn Tiểu Thanh Đại thần thức. Thân thể của hắn bị Huyết Thanh kiếm bên trên hắc khí chăm chú trói buộc, giống như bị vô hình xiềng xích quấn quanh, mỗi một phần dây rủa đều bị nàng cảm thấy tê tâm liệt phế đau khổ. Ha ha, kiếm tâm của ngươi tinh khiết vô cùng, nếu là có thể biến thành kiếm ma vật chứa, tất sẽ có được lực lượng vô tận. Kiếm ma ý chí tại trong đầu của nàng không ngừng nói nhỏ, cố gắng dụ dỗ nàng từ bỏ chống lại. Tiểu Thanh Đại ấn đường vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định như lúc ban đầu. Tiểu Thanh Đại hiểu rõ, một sáng từ bỏ chống lại, chính mình đem triệt để biến thành kiếm ma khôi lỗi, cũng không còn cách nào biến trở về người bình thường. Cũng không còn cách nào nhìn thấy những kia quen thuộc người. Đừng hỏng. Tiểu Thanh Đại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hai tay cầm thật chặt Huyết Thanh kiếm chua kiếm, thể nội còn sót lại linh lực như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, liều mạng đánh thẳng vào những kia sợi xích màu đen. Đan điền của nàng bên trong, bản mệnh kiếm phách đã lâm vào trong lúc nguy cấp. Nguyên bản thanh tịnh đan điền hải dương bị hắc khí ô nhiễm, trôi này màu xanh tiểu kiếm bị vô số xiềng xích màu đen quấn quanh, thân kiếm đã xuất hiện vết rách. Mỗi vận chuyển linh lực một lần, mi tâm của nàng vết thương thì sẽ rách một phần, máu tươi chảy tràn gấp hơn. Nhưng Tiểu Thanh Đại chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc. Trong lòng có của nàng một thanh âm đang không ngừng hò hét, ta là Tiểu Thanh Đại, bởi vì đội trời đạp đất. Ta sẽ không khuất phục tại lời người này. Kiếm ma, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiểu Thanh Đại toàn thân linh lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ cường đại kiếm ý theo trong cơ thể của nàng xung ra, giống như một đạo hào quang sáng chói, cố gắng xông phá những tia bóng tối trói buộc. Thân thể của hắn đang run rẩy, nhưng kiếm ý của nàng lại như là liên hỏa, thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Kiếm ma ý chí còn đang không ngừng nói nhỏ, nhưng Tiểu Thanh Đại đã không tiếp tục để ý. Trong nội tâm nàng chỉ có một tín niệm, tiếp tục sống, về đến Cơ Kinh Tiêu bên cạnh. Kiếm ý của nàng càng ngày càng mạnh, trong đan điền bản mệnh kiếm phách vậy đang liều mạng dãy rủa. Mặc dù thân kiếm đã xuất hiện vết rách, nhưng này trôi tiểu kiếm vẫn như cũ đang lóe lên hào quang nhỏ yếu, phản phất đang nói cho nàng, không muốn từ bỏ, kiên trì. Kiếm ma, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiểu Thanh Đại lần nữa gầm nhẹ, toàn thân linh lực như là núi lửa bộc phát xung ra, kiếm ý của nàng như cùng một thanh lợi nhận, hung hăng chém về phía những kia bóng tối xiềng xích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm ý của nàng cùng kiếm ma ý chí đã xảy ra kịch liệt va chạm. Thân thể của hắn bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Nhưng ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên định. Ta sẽ không bỏ qua. Nàng lần nữa cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, toàn thân linh lực lần nữa bộc phát, kiếm ý của nàng giống như một đạo hào quang sáng chói, phóng tới những kia bóng tối xiềng xích. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, bóng tối xiềng xích chỉ là rất nhỏ chấn động. Vô dụng. Kiếm ma cười nhạo tại Tiểu Thanh Đại thức hải bên trong quanh quẩn. Những kia quấn quanh bản mệnh kiếm phách hắc liên nổi lên quỷ dị phù văn, càng đem kiếm khí của nàng đều hấp thụ. Càng đáng sợ là, hấp thụ kiếm khí sau xiềng xích ngược lại càng thêm trắng kiện, giống như rắn độc rào gấp kiếm phách, vết rách lại làm sâu sắc một phần. Tiểu Thanh Đại phun ra một ngụm máu tươi, huyết châu tung tóe tại trên Huyết Thanh kiếm, trong nháy mắt bị hắc khí thôn vệ. Nàng tuyệt vọng phát hiện, kiếm ý của mình càng mạnh, kiếm ma cắn nuốt càng nhanh. Tại kiếm phách sắp vỡ vụn nháy mắt, Tiểu Thanh Đại đột nhiên nhớ ra Cơ Kinh Tiêu từng đã nói, "Thanh Đại, kiếm của ngươi quá câu chấp tại hình." Nàng nhuốm máu ngón tay đột nhiên bung ra chuôi kiếm, cả người như chút được gánh nặng té ngửa về phía sau. Động tác này nhường kiếm ma cũng ngây ngẩn cả người, từ bỏ chống lại. "Không." Tiểu Thanh Đại nhắm mắt cười khẽ, quanh thân đột nhiên hiện hiện ngàn vạn điểm sáng màu xanh. Những điểm sáng này không phải kiếm khí, mà là kiếm đạo bản nguyên. Lôi của ta là một mực sử dụng kiếm ý đối kháng. Nàng nỉ non, mặc cho những điểm sáng kia dung nhập ra thịt, kiếm vốn không cùng, không cần chấp hình. Ông. Vì Kiều Thanh Đại làm trung tâm, ba trượng trong không gian đột nhiên ngưng kết. Tất cả hắc khí xiềng xích dừng lại trên không trung, ngay cả Huyết Thanh kiếm rung động đều bị cưỡng ép đứng im. Một đóa hư ảo thanh liên ở người nàng hạ nở rộ, cánh sen do vô số vi hình tiểu kiếm tạo thành. Đây chính là nhập vi kiếm vực, là tự thân đối với kiếm đạo đã hiểu cụ hiện thành lĩnh vực, xa cao hơn kiếm ý ra một chiều không gian. Ha ha, thú vị thú vị. Chừng 30 tuổi đại thừa thiệt kỳ, còn lĩnh ngộ nhập vi kiếm vực. Nữ nhân, ngươi càng thích hợp làm mặt của ta khí đây. Tiểu Thanh Đại nhập vi kiếm vực như là một tòa vô hình hàng rào, đưa nàng cùng kiếm ma ý chí ngăn cách ra. Kiếm ma hắc ám khí tức ngoài kiếm vực bồi hồi, lại không cách nào tùy tiện xâm nhập. Kiếm vực trong không gian giống như bị đọc lại, mọi thứ đều biến được an tĩnh dị thường, giống như thời gian đều bị tạm thời đóng kết. Hừ, nữ nhân, ngươi cho rằng kiếm vực có thể ngăn cản ta sao? Kiếm ma ý chí ngoài kiếm vực hống, bóng tối khí tức giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào kiếm vực biên giới. Nhưng mà, Tiểu Thanh đại kiếm vực lại như là cứng không thể phá tâm chắn, đem những thứ này hắc ám khí tức một chống đỡ một chút cản. Kiếm ma, ngươi đừng nghĩ lại tới gần ta một bước. Tiểu Thanh đại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, kiếm vực tại khống chế của nàng dưới, không ngừng lóe ra chỉ riêng mang. Kiếm ma ý chí không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nó hiểu rõ, Tiểu Thanh đại kiếm vực mặc dù cường đại, nhưng tu vi của nàng rốt cuộc chỉ là đại thừa tiền kỳ, kiếm vực lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần tìm được cơ hội, nó thì có thể đột phá kiếm vực phong tỏa. Ngay tại Tiểu Thanh đại cho là mình năng lực thành công ngăn cản được kiếm ma ý chí lúc, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên tại sau lưng Tiểu Thanh đại vang lên. Thanh âm này như cùng đi từ cựu thiên chi thượng, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Tiểu Thanh đại cơ thể khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng cường đại. Kiếm đến. Một tiếng trầm thấp tiếng quát truyền đến, đúng lúc này, một cái màu đen mõm kiếm nhưng xuất hiện tại Tiểu Thanh đại trước người. Chương 502, ngăn cản kiếm ma lâm, chương 502, ngăn cản kiếm ma lâm. Đây là? Tiểu Thanh đại đồng tử đột nhiên co lại, nàng chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy kiếm, lưỡi kiếm cũng phi kim loại tính chất, mà như là nào đó sinh vật xương cốt mài mà thành, mặt ngoài che kín tinh mịn màu đỏ đường vân, như là mạch máu có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắc kiếm không có cho nàng tự hỏi thời gian, mũi kiếm đột nhiên bắn ra một tia ô quang, đâm thẳng nàng ấn đường vết thương kia. A! Tiểu Thanh đại kêu đau một tiếng, cảm giác có cái gì lạnh băng thứ gì đó cưỡng ép chen vào thức hải của mình. Nàng ngay lập tức ý thức được không ổn, trôi này hắc kiếm còn muốn trực tiếp chiếm cứ thần trí của nàng. Thức hải bên trong, nguyên bản cùng kiếm ma ý chí đối kháng màu xanh tiểu kiếm kịch liệt rung động. Hắc kiếm xâm lấn nhường thế cuộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nó so kiếm ma càng thêm bá đạo, vừa tiến vào thì hóa thành đầy trời mưa đen, mỗi một giọt nước mưa đều mang ăn mòn thần hồn kịch độc. Huyết thanh kiếm, đến. Tiểu Thanh đại cắn răng triệu hoán, ngoại giới huyết thanh kiếm lên tiếng bay lên, hóa thành một đạo thanh quang ngập vào mi tâm của nàng. Trong thức hải, huyết thanh kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành hình, cùng nàng bản mệnh kiếm phách đứng sóng vai. Vô dụng, tiểu nha đầu. Trong hắc kiếm truyền tới một khàn khàn lão giả âm thanh, lão phu tìm kiếm là năm, cuối cùng đợi đến một bộ năng lực tiếp nhận song kiếm chi thể vật chứa. Kiếm của ngươi cốt, lão phu nhận. Mưa đen đột nhiên ngưng tụ thành vô số thật nhỏ màu đen lưỡi kiếm, theo bốn phương tám hướng đâm về Tiểu Thanh đại thần hồn. Huyết thanh kiếm xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo thanh sắc bình chướng, nhưng vẫn có cá lọt lưới xuyên tấu phòng ngự. Ồ. Tiểu Thanh đại kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thần hồn như là bị nghìn vạn lần căn cương châm đồng thời đâm vào. Càng đáng sợ là, những kia màu đen tiểu kiếm một sáng đâm vào, rồi sẽ mọc rễ nảy mầm mọc ra càng nhiều thật nhỏ gai đen, từ nội bộ ăn mòn ý thức của nàng. Ngoại giới cơ thể vậy bắt đầu xuất hiện dị biến, nàng da thịt trắng đoán hạ hiện ra giống mạng nhện hắc tuyến, nguyên bản trong trẹo con ngươi dần dần bị màu máu nhuộm dần. Huyết thanh kiếm bên trên hắc khí thừa cơ quy mô sầm lớn, cùng hắc kiếm lực lượng nội ứng ngoại hợp, lan ra ngoài. Tiểu Thanh đại tại thức hải bên trong gầm thét, huyết thanh kiếm bộc phát ra tia sáng chói mắt. Nàng không để ý thần hồn bị hao tổn mạo hiểm, cưỡng ép đem nhập vi kiếm vực co vào đến thức hải nội bộ. Trong chốc lát, tất cả thức hải hóa thành một mảnh thanh liên kiếm chỉ, mỗi một giọt tao nước đều là áp xúc kiếm ý. Hắc kiếm phát ra chói hai rít lên, chỉ là đại thừa cảnh, vậy dám cùng ta khiêu chiến? Lời còn chưa dứt, kiếm chỉ bên trong đột nhiên bắn ra vô số tóc xanh, đem hắc kiếm một mực cuốn lấy. Những tia tóc xanh như cùng sống vật, theo trên thân kiếm màu đỏ đường vân chui vào, cố gắng từ nội bộ tan rã hắc kiếm lực lượng. Nhưng mà hắc kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng, thân kiếm đột nhiên vỡ ra một cái khe, một con huyết con mắt màu đỏ đột nhiên mở ra. Trong con mắt phản chiếu nhìn Tiểu Thanh đại kinh hãi khuôn mặt. Kiếm ma chẳng qua là ta nuôi nhốt chó giữ nhà, ngươi thật sự cho rằng? Huyết nhãn bên trong bắn ra ba đạo hồng quang, trong nháy mắt đánh xuyên thanh liên kiếm chỉ. Loại trình độ này kiếm vực năng lực vây khốn ta. Kiếm chỉ kịch liệt chấn động, mặt nước xuất hiện vô số vết rách. Tiểu Thanh đại cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, hắc kiếm lực lượng đang tiếp quản thân thể của hắn. Nàng nhìn xem thấy tay phải của mình không bị khống chế nâng lên, chậm rãi cầm lơ lửng tại trước mặt hắc kiếm chua kiếm. Không. Tiểu Thanh đại dùng hết cuối cùng khí lực cắn chót lưỡi, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Đau đớn nhường nàng đạt được một lát thanh tỉnh, tay trái gắt gao đè lại cổ tay phải, không cho nó hoàn toàn cầm hắc kiếm. Ngu xuẩn mất khôn. Trong hắc kiếm âm thanh mang theo thiếu kiên nhẫn, biến thành mặt của ta khí vinh quang của ngươi. Mãnh liệt hơn tinh thần xung kích đánh tới, Tiểu Thanh đại cảm giác ý thức của mình bị xé thành hai nửa. Một nửa đang liều mạng chống cự, một nửa khác lại bắt đầu tán đồng hắc kiếm lời nói, đúng vậy à, từ bỏ chống lại nhiều thoải mái, làm gì tiếp nhận loại thống khổ này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng trong thoáng chốc nhìn thấy cơ kinh tiêu khuôn mặt. Cái đó luôn luôn mang theo lười biếng nụ cười nam nhân, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng nàng vươn tay. Thanh đại, chịu đựng. Ảo giác như là một chậu nước lạnh rội xuống, Tiểu Thanh đại đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên buông ra đối hắc kiếm chống cự, ngược lại dẫn đạo lực lượng của nó phóng tới đang trong thức hải của nàng tàn sát bừa bãi kiếm ma ý chí. Cái gì? Ngươi? Hắc kiếm vừa sợ vừa giận, nó không ngờ rằng Tiểu Thanh đại dám sử dụng lực lượng của nó. Hai cỗ tà ác lực lượng tại Tiểu Thanh đại thức hải bên trong chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Phúc. Ngoại giới, Tiểu Thanh đại phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia thoải mái mỉm cười, chí ít hiện tại, thân thể của hắn còn vẫn như cũ thuộc về mình. Hắc kiếm lơ lửng giữa không trung, trên thân kiếm huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh đại, khá lắm cương liệt nha đầu. Nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, trên thân kiếm màu máu đường vân như cùng sống vật nhúc nhích. Những văn lộ kia thoát ly thân kiếm, trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn huyết võng, đem Tiểu Thanh đại triệt để bao phủ. Mười vạn năm chờ đợi, há lại cho ngươi từ chối. Trong hắc kiếm lão giả âm thanh trở nên dữ tợn. Huyết võng bỗng nhiên co vào, vô số nhỏ như sợi tóc dây đỏ đâm vào Tiểu Thanh đại quanh thân huyệt vị. Nàng toàn thân co rút, cảm giác có ngàn vạn cái con kiến đang gặm nuốt xương thủy. Trong thức hải, tình huống càng thêm nguy cấp. Hắc kiếm biến thành mưa đen đột nhiên trở thành mưa như chút nước mưa to, mỗi một giọt nước mưa cũng hóa thành lớn chừng ngón cái bộ xương màu đen, cắn xé Thanh Liên kiếm chỉ. Ao nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đục ngầu, Tiêu Thanh đại bản mệnh kiếm phách phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chanh! Huyết thanh kiếm đột nhiên tự chủ bay lên, thân kiếm bắn ra trước nay chưa có thanh quang. Chỉ riêng mang tại Tiêu Thanh đại thức hải bên trong hóa thành một gốc che trời thanh liên, lá sen giãn ra ở giữa đem mưa đen tạm thời cách trở bên ngoài. Nhưng trên thân kiếm hắc khí lại thừa cơ phản công, cùng huyết thanh kiếm triển khai đánh giằng co. Tiêu Thanh đại cơ thể thành hai cỗ lực lượng giao phong chiến trường. Vết thương chồng chất ra thì không ngừng nâng lên quỷ dị nô lên, khi thì hiện thanh khi thì phím hắc, khóe miệng tràn ra máu tươi đã trở thành quỷ dị màu tím đen. Kinh Tiêu. Tại ý thức mơ hồ biên giới, Tiêu Thanh đại giống như trông thấy cái đó đêm mưa, cơ Kinh Tiêu đem ngoại bảo choàng tại nàng đầu vai, đầu ngón tay sát qua nàng vành thai lúc nhiệt độ. Hắn nói, "Nương tử, về sau ngươi sẽ không lại là một người, vi phu của ngươi." Nghĩ đến cơ Kinh Tiêu, Tiêu Thanh đại nhuốm máu đầu ngón tay đột nhiên giật giật. Đã ảm đạm thanh liên kiếm chỉ bên trong, một sợi vi quang ương ngạnh sáng lên. Kiếm ma lâm bên ngoài, cơ Kinh Tiêu kim sắc kiếm quang ầm vang rơi xuống đất. Lọt vào trong tầm mắt là vô số kiếm gãy cắm ngược thành rừng, trên chuôi kiếm quấn quanh lấy khô cạn dây leo, nhìn kỹ lại đúng là hồng khô mạch máu. Mặt đất phủ kín sương vỡ, có mới chết tu sĩ thi thể còn duy trì bỏ tư thế, đầu ngón tay thật sâu móc vào bùn đất, có đã phong hóa yêu thú, bạch cốt dữ tợn. Càng đáng sợ là trong không khí tới lui kiếm khí, chúng nó tượng con ruồi không đầu tán loạn, thỉnh thoảng đem đi ngang qua tất cả xoắn thành mảnh vỡ. Trùng hợp lúc này, ba đạo chật vật thân ảnh đột nhiên theo đống loạn thạch sau xông ra. Cầm đầu thanh niên cánh tay phải sóng vai mà đứt, miệng vết thương quấn quanh lấy tỏa ra mùi hôi vải, đạo hữu dừng bước. Chương 503, áp chế hắc kiếm, chương 503, áp chế hắc kiếm. Cơ Kinh Tiêu bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Chuyện gì? Địa phương quỷ quái này đi không được a? Thanh niên cụt tay đi đến Cơ Kinh Tiêu ngoài ba trượng liền không có lại gần, chỉ vào sau lưng hai cái tu sĩ trẻ tuổi, sư huynh đệ chúng ta 12 người vào trong, thì thừa này ba cái thở gấp tức giận. Trong đó sắc mặt trắng bệnh nữ tu đột nhiên ho khan, lại phun ra vài miếng mang huyết lưỡi kiếm mảnh vỡ. Cuối cùng thiếu niên kia khập khiễng, bộ dáng vậy mười phần chật vật. Đạo hữu mời xem. Hắn giật ra vào áo, ngực thình lình kể ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chúng ta vừa vượt qua cột mốc biên giới, những thứ này kiếm thì xuống lại. Lý sư huynh bị vạn kiếm xuyên tim lúc, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt đảo qua ba người thương thế, đồng tử có hơi co rụt lại, những vết thương kia cũng quanh quẩn nhìn cùng hắc kiếm đồng nguyên phi tức. Hắn chắp tay trịnh trọng thi lễ, đa tạ ba vị báo cho biết. Vậy ngươi? Thanh niên cụt tay vừa lộ ra vui mừng thần sắc, đã thấy Cơ Kinh Tiêu đã quay người đi về phía cột mốc biên giới. Trên tấm bia kiếm ma lâm ba chữ chính chảy ra đỏ sẫm huyết châu, bia đây chất đống trên trăm mai vết gỉ loang lộ thân phận ngọc bài. Hắn sẽ chết. Thanh niên cụt tay tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nữ tu lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, chờ một chút. Các ngươi nhìn xem những kia kiếm khí. Chỉ thấy Cơ Kinh Tiêu bước qua cột mốc biên giới nháy mắt, hắn xung quanh trong vòng 10 trượng tới lui kiếm khí đột nhiên ngưng kết. Một đạo dài 3 trượng tinh hồng kiếm khí nguyên bản chính bổ về phía hậu tâm hắn, lại tại tiếp xúc đến hắn góc áo trong nháy mắt vặn mẹo chạy trốn, như là bị bản đuổi bị phòng gián độc. Kinh người hơn chính là mặt đất những kia tàn kiếm. Làm Cơ Kinh Tiêu đế dày bước qua lúc, tất cả lưỡi kiếm cũng kịch liệt rung động hướng trong đất co lại, dường như thần dân tự cấp đế vương nhường đường. Kiếm, kiếm vực. Lão giả ngồi liệt trên mặt đất, vị này sợ kiếm đạo thành tựu, Tử Tiêu đại lục thượng sợ là không ai bằng đi. Lúc này Cơ Kinh Tiêu lại không rảnh bận tâm ngoại giới biến hóa. Tâm đầu huyết truyền đến phòng ngày càng kịch liệt, đồng thời nói rõ Kiều Thanh đại tình cảnh cũng là ngày càng tiêu rồi. Cơ Kinh Tiêu tại trong rừng kiếm phi nhanh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mau mau tìm đến Kiều Thanh đại. Những kia bốn phía tán loạn kiếm khí tại kiếm của hắn vực bao phủ xuống, căn bản là không có cách cẩn thân, chỉ là phí công tại kiếm vực biên giới va chạm, tiêu tán. Cơ Kinh Tiêu dưới chân tàn kiếm run không ngừng, muốn tránh né cước bộ của hắn, nhưng lại bị hắn khí thế cường đại áp chế được không thể động đậy. Theo Cơ Kinh Tiêu không ngừng xâm nhập, trung quanh màu máu khí tức càng thêm nồng đậm, trong không khí tràn ngập kiếm ý cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng, hắn nhìn thấy kiếm trùng trung ương Tiêu Thanh đại. Một khắc này, Cơ Kinh Tiêu tâm giống như bị trọng truy hung hăng đánh trúng. Tiêu Thanh đại toàn thân vết thương chồng chất, nguyên bản thanh lệ khuôn mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, dưới da thịt hiện ra quỷ dị hắc tuyến, con ngươi bị màu máu nhuộm dần, khóe miệng tràn ra tím máu tươi đen ngòm. Thân thể của hắn không bị khống chế co rút, phản phất tại thừa nhận vô tận đau khổ. Cơ Kinh Tiêu hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, đau lòng như cắt, mấy bước vọt tới Kiều Thanh đại bên cạnh, quỳ một chân trên đất, muốn ôm nàng, nhưng lại sợ xúc phạm tới nàng. "Thanh đại, vi phu tới chậm." Cơ Kinh Tiêu âm thanh khàn khàn, tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Lập tức cẩn thận xem xét Kiều Thanh đại tình hình, rất nhanh liền phát giác được cỗ kia cùng nàng không hợp nhau tà ác lực lượng, hơi thở của hắc kiếm. Cỗ khí tức này tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, cùng huyết thanh kiếm cùng nàng bản mệnh kiếm phách qua lại chống lại, nhường thân hồn của nàng gặp nhìn to lớn tra tấn. Cơ Kinh Tiêu trợn mắt nhìn, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, đỉnh phong kiếm vực trong nháy mắt nở rộ. Màu vàng kim quang mang như là một vầng mặt trời chói chang, đem chung quanh bóng tối cùng khí tức tà ác đều xua tan. Kiếm vực bên trong vô số kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một đạo cứng không thể phá bình chướng, đem Tiểu Thanh đại chăm chú hộ ở trong đó. Hắc kiếm cảm nhận được Cơ Kinh Tiêu uy hiếp, lơ lửng giữa không trung kịch liệt rung động, trên thân kiếm huyết nhãn đột nhiên mở ra, bắn ra phẫn nộ ánh sáng màu đỏ. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Trong hắc kiếm truyền ra lão giả giữ tợn gầm thét, mấy ngày nữa, hắn liền có thể thành công chiếm lĩnh Tiểu Thanh đại thân thể. Đáng tiếc bị trước mắt cái này người đáng chết phá hư hết. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lãnh như sương, nhìn thẳng Hắc Kiếm, nàng là thê tử của ta, ngươi lại dám tổn thương nàng, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Kiếm vực bên trong kiếm khí càng thêm cuồng bạo, hướng về Hắc Kiếm mãnh liệt mà đi. Cơ Kinh Tiêu biết rõ giờ phút này Tiểu Thanh đại tình cảnh nguy cơ sớm tối, Hắc Kiếm tại trong thức hải của nàng tàn sát bừa bãi nhường thần hồn của nàng lung lay sắp đổ. Hắn không dám có chút trì hoãn, tâm thần trong nháy mắt chìm vào Tiểu Thanh đại trong thức hải. Tại thức hải kia phiến đã hỗn loạn không chịu nổi thanh liên kiếm chỉ trong, Cơ Kinh Tiêu nhìn thấy hắc kiếm biến thành mưa như chút nước mưa đen đang điên cuồng địa cắn xé tiểu thanh đại bản mệnh kiếm phách cùng huyết thanh kiếm biến thành thanh liên. Hắn giận quát một tiếng, tự thân kiếm đạo ý chí trong nháy mắt phóng thích, hóa thành vô số màu vàng kim kiếm khí, như cùng một thanh đem lợi nhận, hướng về mưa đen chém tới. Cơ Kinh Tiêu kiếm khí chô đến, mưa đen sôi nổi tiêu tán, những kia do bộ xương màu đen biến thành giọt mưa tại kim sắc kiếm khí trùng kích vào, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành hàng luồng khói đen biến mất không thấy gì nữa. Hắc kiếm cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, thân kiếm run rẩy càng thêm kịch liệt, trên thân kiếm huyết nhãn tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Hừ, nghĩ cứ như vậy đem ta đuổi đi ra, nằm mơ. Hắc kiếm giống giận, cố gắng điều động còn lại lực lượng tiến hành phản kháng. Nhưng mà Cơ Kinh Tiêu sao lại cho nó cơ hội này, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, kiếm vực lực lượng trong thức hải tiến một bước phóng đại, đem hắc kiếm hoạt động không gian không ngừng áp xúc. Tại Cơ Kinh Tiêu cường đại thế công dưới, hắc kiếm dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu chậm rãi rời khỏi tiểu thanh đại thức hải. Nó không có cam lòng, đột nhiên chấn động mạnh một cái, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt bóng tối lực lượng, cố gắng thừa dịp Cơ Kinh Tiêu ngăn cản cỗ lực lượng này khoảng cách, triệt để tránh thoát ra ngoài. Nhưng Cơ Kinh Tiêu sớm có phòng bị, hắn ánh mắt run lên, kiếm vực trong nháy mắt ngưng kết, đem hắc kiếm không gian chung quanh hóa thành một tòa vô hình lồng giam. Hắc kiếm bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thể đột phá tầng này giam cầm. Nó kinh hãi phát hiện, chính mình không chỉ không thể đào tẩu, ngược lại bị giam cầm được càng thêm kiên cố. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay lão phu chuyện? Hắc kiếm tuyệt vọng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Cơ Kinh Tiêu cười lạnh một tiếng, không để ý đến nó chất vấn, mà là gia tăng kiếm vực lực lượng, đem hắc kiếm gắt gao áp chế ở tại chỗ. Ngươi này tà vật, đến tột cùng là vật gì? Vì sao muốn đối với thê tử của ta ra tay? Hắc kiếm mặc dù bị áp chế, nhưng như cũng bày làm ra một bộ cao ngạo tư thế. Vô tri tiểu bối, lão phu chính là thượng cổ kiếm tôn tàn hồn biến thành, thế gian này ít có người có thể cùng ta chống lại. Tại đây 5 tháng dài đằng đẵng trong, ta tìm kiếm nhìn thích hợp vật chứa, chỉ vì tái nhập thế gian, khống chế tất cả. Nha đầu này kiếm cốt thiên phú tuyệt cao, chính là ta tha thiết ước mơ. Hắc kiếm dừng một chút, tựa hồ tại xúc tích lực lượng, lại tiếp tục hung tợn uy hiếp nói, người trẻ tuổi, ngươi như thức thời, thì vội vàng buông ra lão phu, bằng không, đối đãi ta thoát khốn mà ra, định đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi thần hồn câu diện. Ngươi chẳng qua là ỷ vào kiếm này vực lực lượng tạm thời áp chế ta, có thể đừng tưởng rằng có thể chân chính làm gì được ta. Ta tại thế gian này ẩn nấp 10 vạn năm, há lại ngươi năng lực tùy tiện dung chuyện. Chương 504, thật xin lỗi, vi phu tới chậm, chương 504, thật xin lỗi, vi phu tới chậm. Thượng cổ kiếm tôn tàn hồn lại như thế nào? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái mưu toan đoạt xá người khác tả mà thôi. Hôm nay tất nhiên đủ phải, thì tuyệt không có khả năng để ngươi lại vì hòa thế gian. Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng múa, kiếm vực bên trong kim sắc kiếm khí giống như là đã có sinh mệnh, sôi nổi hướng phía hắc kiếm hội tụ. Hắc kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm màu máu đường vân bắt đầu băng liệt, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Nó kinh hãi phát hiện, Cơ Kinh Tiêu kiếm vực lại từng chút một tan rã nó bản nguyên. Dừng tay. Ngươi có biết ta là ai? Trong hắc kiếm âm thanh triệt để luống cuống, điên cuồng mà gào. Ta là thượng cổ huyết ngục kiếm tôn. Ngươi như hủy ta, ta lưu trên thế gian 3000 kiếm nô chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể. Không không không, ta là kiếm ma độc cô cầu bại, ta có một kiếm, có thể khai sơn đoạn hà, chạm thiên tích địa. Ta là kiếm tiên, không nghĩ ngươi nói ngươi nhà ở đâu, chỉ cái phương hướng, nhìn ta có thể hay không một kiếm độ chi. Cơ Kinh Tiêu đầu ngón tay đột nhiên nổi lên gợn sóng kim quang, hư không một nắm, một thanh xưa cũ trường kiếm đột nhiên hiện hiện. Ồn ào. Hắn mày kiếm trao lên, hiên viên kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, ba thước kiếm mang nhắm thẳng vào hắc kiếm huyết nhãn. Hắc kiếm rung động đột nhiên tăng lên, trên thân kiếm núc ních màu máu đường vân như là bị nước sôi xối qua độc trùng, sôi nổi cuộn mình tán loạn. Huyết nhãn bên trong phản chiếu kinh hãi trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là gần như lịnh nọt bối rối, thượng cổ tiên kiếm. Đạo hữu hiểu lầm, ta chẳng qua là đến thông cửa, thông cửa a. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, hiên viên kiếm kiếm khí như thực chất ép tới. Hắc kiếm ngay lập tức tượng cái bị đạp cái đuôi gián độc, trong hư không điên cuồng vặn mèo, đừng giết ta. Ta biết huyết ngục kiếm tôn tất cả bị tàng, còn có kiếm ma lâm chỗ sâu thượng cổ kiếm trận. A, máu của ta văn sắc bị ma diệt. Thấy hắc kiếm cuối cùng thành thật, Cơ Kinh Tiêu thu 3 phần lực đạo, lại làm cho kiếm vực tại nó quanh thân dệt thành thiên la địa võng. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi năng lực biên ra bao nhiêu nói láo. Không không không, ta không có nói dối, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể dẫn ngươi đi lấy địa ngục kiếm, thiên nguyên kiếm, kinh hồn kiếm, đạt được lịch đại kiếm chủ truyền thừa. Cơ Kinh Tiêu đôi mắt đống nhiên sáng lên. Địa ngục kiếm đứng hàng thiên địa kỳ vật bảng thứ 12, thiên nguyên kiếm càng là hơn xếp hạng thứ 10, còn có kinh hồn kiếm xếp hạng đệ thất. Hắc kiếm mặc dù nói năng bậy bạ, nhưng xác thực có thể biết được không ít bí mật. Hiên viên kiếm đột nhiên phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, kết thành lồng giam đem hắc kiếm trấn áp trong đó. Cơ Kinh Tiêu đầu ngón tay bắn ra một sợi kim diễm ngập vào kiếm lung, nói một chỗ bí tàng tọa độ, bản tọa nghiệm chứng thật giả sau rồi quyết định sống chết của ngươi. Hắc kiếm huyết nhãn điên cuồng chuyển động, hướng đông 300 dặm có tọa đảo Huyền Sơn, trong lòng núi cất dấu. Lời còn chưa dứt, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên nhíu mày, tiểu thanh đại ấn đường vết thương đột nhiên bắn ra máu đen, quanh thân kinh mạch bắt đầu từng khúc băng liệt. Nương tử. Cơ Kinh Tiêu lại bất chấp thẩm vấn, hiên viên kiếm tự động treo ở hắc kiếm phía trên cảnh giới. Cơ Kinh Tiêu hai tay kết ấn, chín đạo kim tuyến theo tay áo bên trong bay ra, tại tiểu thanh đại dưới thân sen lẫn thành bát quái đang trận. Bát giai đan sư độc hữu đan hỏa theo lòng bàn tay tuôn ra, lại hóa thành một tôn ba chân dược đỉnh hư ảnh. Thất diệp phượng hoàng hoa, cửu chuyển ngọc tụy. Hắn mỗi niệm một tên thuốc, chữ vật giới thì tự động bay ra một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược. Trong dược đỉnh kim diễm cuồn cuộn, những tia giá trị liên thành dược liệu bị luyện hóa thành thất thải linh dịch, theo kiểu thanh đại quanh thân huyệt vị rót vào. Kinh người nhất là Cơ Kinh Tiêu động tác kế tiếp, hắn chập ngón tay lại như dao mở ra tay mình cổ tay, hiện ra kim quang đạo huyết như châu xuyên rơi vào lô thuốc. Rất hiển nhiên, Cơ Kinh Tiêu lại dùng chân long chi huyết cứu tiểu thanh đại. Hắc kiếm tại lồng giam trông được huyết nhãn nổi lên, mẹ nó. Chân long chi thể, nhân loại, chúng ta làm cái giao dịch đi, không bằng ngươi làm mặt của ta khí. Câm miệng. Hiên viên kiếm một đạo kiếm khí đánh xuống, hắc kiếm lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Cơ Kinh Tiêu toàn bộ tâm thần cũng tập trung tại trên người Kiều Thanh Đại, trong dược đỉnh thất thải linh dịch dần dần hóa thành thanh kim sắc, lại ngưng tụ thành một cái sinh động như thật tiểu long, theo nàng ấn đường vết thương bơi vào thức hải. Kiều Thanh Đại có rút cơ thể đột nhiên run lên. Thức hải bên trong, cái kia kim long những nơi đi qua, bị mưa đen ăn mòn kiếm chỉ lại bắt đầu lại lần nữa tỏa ra sự sống. Bản mệnh kiếm phách bên trên vết rách bị long tức phất qua, dần dần lấp đầy như mới. Tiểu Thanh Đại lông mi rung động nhẹ nhẹ, như là phá kén cánh bướm chậm rãi giãn ra. Đầu ngón tay của nàng có hơi quằn mình, chạm đến Cơ Kinh Tiêu ống tay áo lúc đột nhiên nắm chặt, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Phu quân. Âm thanh khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, lại làm cho Cơ Kinh Tiêu toàn thân chấn động. Cặp kia nhuốm máu tay đột nhiên nâng lên, tinh chuẩn bưng lấy khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay còn mang theo chưa tan hắc khí, lại tại chạm đến hắn làn da trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Tiểu Thanh Đại hai mắt dần dần tập trung, đập vào mi mắt là Cơ Kinh Tiêu tấm kia quen thuộc mặt. Nàng đột nhiên dùng sức bắt lấy Cơ Kinh Tiêu vào áo, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Phu quân, ta rất sợ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Tiểu Thanh Đại cơ thể còn đang ở run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa linh động. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến một tia ấm áp linh lực, an ủi thần hồn của nàng. Hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thanh cũng biến thành ôn nhu, "Nương tử, ngươi chịu khổ. Thật xin lỗi, ta tới chậm." Tiểu Thanh Đại nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nàng dùng sức lắc đầu, cố gắng gạt ra một nụ cười, "Không có mượn, ngươi đã đến, ta liền không sao." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng đỡ Tiểu Thanh Đại đứng dậy, nhường nàng tựa ở chính mình đầu vai, âm thanh trầm thấp, "Nương tử, ngươi vì sao sẽ tới đây?" "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa tiến vào bí cảnh, thấy hoa mắt thì đến nơi này. Ta cho là mình hội chết ở chỗ này." Cơ Kinh Tiêu nghe được Tiểu Thanh Đại lời nói, trong đôi mắt hiện lên một tia đau đớn. Nói như vậy, Tiểu Thanh Đại đã tại này địa chịu khổ gần 5 tháng. "Nương tử, là vi phu vô dụng, để ngươi chịu khổ nhiều như vậy." Tiểu Thanh Đại khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Kinh Tiêu mu bàn tay, thanh âm bên trong mang theo một tia an ủi, "Phu quân, này không phải là của ngươi sai. Vân Mộng bí cảnh quỷ dị khó lường, ai có thể nghĩ đến ta sẽ bị chuyển tống đến loại địa phương này đâu?" Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, "Này 5 tháng, mặc dù gian nan, nhưng ta vậy trải qua 5 lần cùng nơi đây còn sót lại ý chí đối kháng, đạo tâm của ta ngược lại càng kiên cố hơn." Cơ Kinh Tiêu nhìn Tiểu Thanh Đại, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng kính nể. Này 5 tháng đối với Tiểu Thanh Đại mà nói, là bực nào dày vò. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, Tiểu Thanh Đại tính cách, càng là gian nan, nàng thì việt năng lực thể hiện ra kinh người cứng cỏi. Tiểu Thanh Đại ánh mắt đột nhiên rơi vào bị giam cầm hắc kiếm bên trên, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, "Kinh Tiêu, này tà vật hại ta đến tận đây, tuyệt không thể bỏ qua nó." Cơ Kinh Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy hắc kiếm tại kiếm vực giam cầm hạ dãy rủa không thôi, trên thân kiếm màu máu đường vân đã băng liệt hơn phân nửa, nhưng nó kia huyết con mắt màu đỏ vẫn như cũ lóe ra không cam lòng cùng oán độc. Cơ Kinh Tiêu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Nương tử nói đúng, này tà vật làm hại thế gian quá lâu, hôm nay nhất định phải để nó triệt để tan thành mây khói." Chương 505, hắc kiếm trong miệng cơ duyên, chương 505, hắc kiếm trong miệng cơ duyên. Hắc kiếm tại kiếm trong lồng điên cuồng rung động, trên thân kiếm huyết nhãn chừng đến cơ hồ vỡ ra, dừng tay. "Chúng ta ước định tốt, ngươi đã đáp ứng nghiệm chứng bí tàng thật giả sau liền thả ta." Cơ Kinh Tiêu đang muốn thúc đẩy hiên viên kiếm thủ thế đột nhiên dừng lại, mày kiếm trao lên, "Ma đản, ngược lại là quên này gốc dạng." Tiểu Thanh Đại suy yếu giật giật ống tay áo của hắn, trong mắt hàn mang lấp lóe, "Phu quân cùng này tà vật có gì giao ước?" "Nương tử an tâm một chút." Cơ Kinh Tiêu đầu ngón tay khẽ vuốt nàng ấn đường còn sót lại vết thương, quay đầu nhìn về phía hắc kiếm lúc ánh mắt đột nhiên lạnh, "Đông 300 dặm đảo Huyền Sơn, nếu dám lừa gạt, chắc chắn 100." Hắc kiếm huyết trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Long núi kiếm trùng trong chôn lấy thiên nguyên kiếm, vì đạo hữu tu vi. Tiểu Thanh Đại ấn đường có hơi nhíu lên, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia cảnh giác, "Phu quân, này tà vật vô cùng giàu hoạt, chúng ta thật có thể tin tưởng nó sao?" Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Nương tử yên tâm, vi phu tử có chừng mực. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thiên địa kỳ vật bảng bên trên bà bối, ai không đỏ mắt." Cơ Kinh Tiêu đem Tiểu Thanh Đại nhẹ nhàng đỡ dậy, nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình, sau đó hai tay kết ấn, một đạo kiếm mang màu vàng nóng theo hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắc kiếm chỗ kiếm lung một mực bao vây. "Ta sẽ dẫn ngươi đi đảo Huyền Sơn, nếu ngươi dám có mảy may dị động, bản tọa sẽ lập tức để ngươi tan thành mây khói." Hắc kiếm huyết trong mắt chỉ riêng mang lấp lóe không yên, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, "Tốt, tốt, bản kiếm tuyệt đối không dám làm loạn." Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, sau đó thân hình thoát một cái, mang theo Tiểu Thanh Đại cùng hắc kiếm hướng phía đông bay đi. Trên đường đi, Cơ Kinh Tiêu thời khắc cảnh giác hắc kiếm tiến động. Không đến nửa nén hương, ba người liền đến đảo Huyền Sơn. Đảo Huyền Sơn cao vút trong mây, thế núi hiểm trở, đỉnh núi mây mù cuốn lượn quanh, giống như ngăn cách. Trong lòng núi mơ hồ truyền đến trận trận kiếm khí ba động, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cơ Kinh Tiêu mang theo Tiểu Thanh Đại chậm rãi rơi vào lòng núi lối vào, đó là một mảnh hiện đầy màu đen bụi gai hoang vu nơi, trong khóm bụi gai tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm. Hắc kiếm lơ lửng ở giữa không trung, huyết nhãn chằm chằm vào cửa vào, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý, "Nơi này chính là đảo Huyền Sơn lối vào, tiến vào bên trong, vòng qua cửu trọng kiếm trận thì có thể tìm tới Thiên Nguyên kiếm." Tiểu Thanh Đại khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được cửa vào này chỗ kiếm khí cực kỳ quỷ dị, dường như ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Nàng thấp giọng nói, "Phu quân, cửa vào này chỗ kiếm khí dường như có chút không đúng, có phải hay không là cạm bẫy?" Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, vì phu vậy đã nhận ra, bất quá, không quan trọng. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi đi về phía cửa vào, mỗi một bước cũng đi được cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên, Dưới chân hắn mặt đất khẽ run lên, một đạo kiếm khí màu đen từ dưới đất đột nhiên thoát ra, nhắm thẳng vào trái tim hắn. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, thân hình trong nháy mắt lùi lại, đồng thời vung tay đánh ra một đạo kim sắc kiếm mang, đem kiếm khí màu đen kia đánh trúng vỡ nát. Đúng lúc này, bốn phía màu đen bụi gai đột nhiên hóa thành vô số đạo màu đen kiếm ảnh, hướng lấy bọn hắn điên cuồng đánh tới. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, lại mang theo mãnh liệt tan mòn lực lượng, một sáng bị đánh trúng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, quanh thân kiếm vực trong nháy mắt nở rộ, màu vàng kim quang mang như là mặt trời chói chang đem bốn phía bóng tối xua tan. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo kim sắc kiếm khí như là như lưỡi dao chém về phía những tia màu đen kiếm ảnh. Kiếm ảnh mặc dù đông đảo, nhưng ở Cơ Kinh Tiêu cường đại kiếm vực lực lượng dưới, sôi nổi bị đánh tan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, hắc kiếm đột nhiên phát ra một tiếng rít thê lương, trên thân kiếm màu máu đường vân trong nháy mắt trở nên sáng lên, vô số đạo kiếm mang màu đỏ ngòm theo trên thân kiếm bay ra. Kiếm mang màu đỏ ngòm trên không trung xoay lẫn, xoay tròn, giống như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, dần dần hội tụ thành một mơ hồ hình người hình dáng. Theo kiếm mang không ngừng ngưng tụ, bóng người dần dần trở lên rõ ràng. Chỉ thấy này huyết sắc nhân ảnh người khoác một kiện do kiếm khí màu đen bệnh mà thành trường bào, áo choàng thượng mơ hồ lóe ra đỏ như máu đường vân, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lợi nhận bay ra. Mặt mũi của hắn già nua mà dữ tợn, hốc mắt hăm sâu, một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong lộ ra vô tận oán độc cùng điên cuồng. Hai tay khớp xương rõ ràng, móng tay bén nhọn như câu, giống như năng lực sẽ rách tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn đồ vật. Kiệt kiệt kiệt, ăn thịt, ngon miệng ăn thịt, nhanh đến bản tọa trong miệng đến. Huyết sắc nhân ảnh giọng nói khàn khàn mà âm trầm, mang theo một loại làm cho người không rét mà run uy áp. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, kiếm mang thượng quấn quanh lấy sương mù màu đen, tản ra mãnh liệt tan mòn khí tức. Huyết sắc toán linh. Huyết sắc nhân ảnh bản chất bị hắc kiếm thôn vệ ngàn vạn kiếm tu quán nghiệm ngưng kết mà thành tà vật. Huyết sắc nhân ảnh đột nhiên vỡ ra miệng to như chậu máu, phun ra tanh hôi sương máu. Sương mù bên trong bay ra 99 thanh màu máu tiểu kiếm, mỗi đem mũi kiếm cũng chọn một khỏa nhảy lên trái tim hư ảnh. Phu quân cẩn thận. Tiểu thanh đại dáng chống đỡ nhìn lấy ra huyết thanh kiếm, mũi kiếm xẹt qua chỗ, sương máu phát ra ăn mòn hương phấn âm thanh. Nhưng vẫn có thất thanh huyết kiếm đột phá phòng ngự, đâm thẳng Cơ Kinh Tiêu thất hiếu. Điều trùng tiểu kỹ. Hiên viên kiếm tại Cơ Kinh Tiêu lòng bàn tay xoay tròn như vòng. Kim sắc kiếm mang hình thành vòng ánh sáng đem huyết kiếm đều xoắn nát, phá toái huyết kiếm lại phát ra hải nhi khóc nỉ non kêu thảm. Huyết sắc nhân ảnh nổi giận, cả thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết châm. Mỗi cái trên kim đều hiện lên nhìn vặn vẹo mặt người, đúng là lịch đại chết dưới hắc kiếm tu sĩ tàn hồn. Vạn hồn phệ tâm. Hắc kiếm ở hậu phương phát ra hưng phấn tiếng rung. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên đem hiên viên kiếm cắm vào mặt đất, hai tay kết xuất cổ lão kiếm ấn, kiếm vực long sĩ đầu. Oeng. Mặt đất vỡ ra màu vàng kim khe rãnh, chín đạo kiếm khí kim long phá đất mà lên. Tiếng long ngâm bên trong, huyết châm như tuyết gặp liệt dương tan rã. Đầu thứ nhất kim long xuyên thấu huyết sắc nhân ảnh lồng ngực lúc, hắn kinh ngạc túi đầu nhìn ngực to bằng cái bát chỗ trống, nơi đó oán khí đang bị tinh khiết long khí tinh hóa. Không, này không thể. Đầu thứ hai kim long đã cắn đầu của hắn, điều thứ ba cuốn lấy tứ chi. Làm cửu long hội tụ hợp kích lúc, huyết sắc nhân ảnh như lưu ly nổ tung, ngàn vạn đoan hồn hóa thành quang điểm phiêu tán. Tiểu thanh đại đột nhiên đè lại huyệt thái dương, phu quân, những điểm sáng này hình như tại hướng. Nàng lời còn chưa dứt, hắc kiếm chỗ trôi kiếm huyết nhãn đột nhiên hiện lên quỷ quang. Những tia phiêu tán điểm sáng lại âm thầm bị nó hấp thụ. Trên thân kiếm băng liệt đường vân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, nhưng bề bộn nhiều việc ứng đối nguy cơ hai người cũng không phát giác. Cơ Kinh Tiêu cùng Tiểu Thanh Đại tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu tiến lên, trên đường đi tĩnh mịch phải có chút ít quỷ dị, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong sơn động tiếng vọng. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối nổi lên một hồi ánh máu, cái đó huyết sắc nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn vẫn như cũ người khoác kiếm khí màu đen trường bào, huyết con mắt màu đỏ trong lộ ra vô tận điên cuồng cùng áp độc. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, quanh thân màu vàng kim kiếm vực trong nháy mắt triển khai, hiên viên kiếm vậy trong tay hắn ông tác hưởng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hừ, thứ không biết chết sống, còn dám lại đến. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, huy kiếm chém ra một đạo kim sắc kiếm khí, giống như một đạo màu vàng kim trường hồng xẹt qua bóng tối, thẳng bức huyết sắc nhân ảnh. Chương 506, phi thăng lên giới cường giả, Tiêu Thiên Vân, chương 506, phi thăng lên giới cường giả, Tiêu Thiên Vân. Huyết sắc nhân ảnh phát ra một tiếng bén nhọn hống, hai tay nhanh chóng múa, ngưng tụ ra từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm ngăn cản. Nhưng ở Cơ Kinh Tiêu cường đại kiếm vực lực lượng dưới, hắn ngăn cản có vẻ hơi phi công. Mỗi lần Cơ Kinh Tiêu đem huyết sắc nhân ảnh đánh nát, những tiêu phiêu tán đoan hồn quang điểm liền sẽ bị hắc kiếm vụng trộm hấp thụ. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tiến lên, một đường cùng huyết sắc nhân ảnh chiến đấu. Mỗi một lần huyết sắc nhân ảnh bị đánh bại về sau, lại sẽ lần nữa ngưng tụ ra hiện, dường như vô cùng vô tận. Khi bọn hắn tiêu diệt đến thứ 99 cái huyết sắc nhân ảnh lúc, cuối cùng đi tới sơn động chỗ sâu. Tại cuối sơn động, một đạo ánh sáng tản ra khí tức ma quái. Cơ Kinh Tiêu cùng Tiểu Thanh Đại tập trung nhìn vào, chính là Thiên Nguyên kiếm. Thiên Nguyên kiếm trên thân kiếm bao trùm lấy vô số oán niệm, những oán niệm này như là màu đen sương mù, không ngừng quay cuồng phun trào, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Đột nhiên, những kia oán niệm bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành một thân ảnh cao to. Hắn khuôn mặt mơ hồ, quanh thân tản ra cường đại mà tà ác khí tức, Thiên Nguyên kiếm vậy chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. Thân ảnh này liếc nhìn Hắc kiếm một cái, Hắc kiếm như là cảm nhận được uy hiếp cực lớn, lại vụng trộm trốn đến một bên, nó vừa sợ sệt cái này do oán niệm ngưng tụ huyết sắc nhân ảnh, vậy kiêng kỵ Thiên Nguyên kiếm. Huyết sắc nhân ảnh không tiếp tục để ý Hắc kiếm, đưa mắt nhìn sang Cơ Kinh Tiêu cùng Tiểu Thanh Đại, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập cảm giác các bách, các ngươi, cút đi, chuyện hôm nay, ta có thể không so đo. Cơ Kinh Tiêu đồng tử hơi co lại, cầm Hiên Viên kiếm tay không tự giác địa nắm thật chặt. Này không thích hợp. Oán niệm ngưng tụ tà vật, từ trước đến giờ không chết không thôi, sao sẽ chủ động thả bọn họ đi? Lẽ nào này oán niệm có thiện niệm? Các hạ người nào? Cơ Kinh Tiêu trầm giọng tra hỏi, con mắt chăm chú chằm chằm vào huyết sắc nhân ảnh trong tay Thiên Nguyên kiếm. Trên thân kiếm cuốn quanh oán niệm như vật sống núp đích, nhưng thủy chung không cách nào ăn mòn thân kiếm mảy may. Huyết sắc nhân ảnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại hiện ra một tia tán thưởng, ngược lại là cái người biết chuyện. Hắn đưa tay khẽ vuốt Thiên Nguyên kiếm, thân kiếm lập tức phát ra réo rắt vù vù, những tia cuốn quanh oán niệm giống như thủy triều thối lui, lộ ra xưa cũ thân kiếm. Bản tọa là Thiên Nguyên kiếm chủ, Tiêu Thiên Vân. Tiêu Thanh Đại nghe vậy, thân thể run lên bần bật, Thiên Nguyên kiếm chủ, không phải 20 vạn năm trước thì phi thăng lên giới sao? Phi thăng? Tiêu Thiên Vân tàn niệm đột nhiên phát ra một tiếng thê lương cười thảm, tiếng cười kia bên trong ẩn chứa vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Thiên Nguyên kiếm trong tay hắn kịch liệt rung động, trên thân kiếm vừa mới rút đi oán niệm lần nữa cuồn cuộn lên. Các ngươi có biết thượng giới là bộ dáng gì? Tiêu Thiên Vân hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, quanh thân tỏa ra khiến người ta ngạt thở uy áp. Sơn động bắt đầu chấn động kịch liệt, đá vụn không ngừng theo đỉnh chóp rơi xuống. Ở đâu, cái gọi là đại đế chẳng qua là sâu kiến. Thanh âm của hắn như là lôi đình nổ vang, chấn động đến Kiều Thanh Đại mảng nhĩ đau nhức. Cơ Kinh Tiêu lập tức đem nàng hộ tại sau lưng, Hiên Viên kiếm tách ra chói mắt kim quang ngăn cản cô uy áp này. Bản tọa làm năm một kiếm có thể đoạn sơn hà, tại Cửu Tiêu đại lục không người năng lực địch. Có thể sau khi phi thăng, giọng Tiêu Thiên Vân đột nhiên trầm thấp xuống, mang theo khắc cốt mình tâm hận ý. Ngay cả một giữ cửa tiên tốt đều có thể tiện tay đem ta trấn áp. Tiêu Thiên Vân tàn niệm bắt đầu vặn vẹo biến hình, khi thì hóa thành một bị tỏa liên quấn quanh mơ hồ bóng người, khi thì trở về hình dáng ban đầu. Thiên Nguyên kiếm bên trên đoán niệm cũng theo đó biến ảo, mơ hồ có thể thấy được vô số thê thảm hồn ảnh trên thân kiếm dãy rủa. Bọn hắn quất ta kiếm cốt, luyện ta thân hồn. Tiêu Thiên Vân giọng nói ngày càng điên cuồng, đem ta làm thành kiếm nô thúc đẩy vào năm. Này đoán niệm chính là bản tọa cuối cùng tự bạo nguyên thần chạy ra một sợi tàn hồn. Cơ Kinh Tiêu trong lòng rung mạnh. Hắn 200 tuổi không đến liền đã bước vào độ kiếp, có lẽ không tới bao lâu, hắn liền có thể phi thăng. Nhưng hôm nay, tiền bối nói là thượng giới vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Thiên Vân tàn niệm đột nhiên an tĩnh lại, đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Kinh Tiêu, người trẻ tuổi, ngươi thiên phú đây năm đó ta còn muốn mạnh. Nhưng nhớ kỹ, hắn mạnh giơ tay, một đạo huyết sắc kiếm ý bắn thẳng đến Cơ Kinh Tiêu ấn đường. Tiêu Thanh Đại kêu lên một tiếng, đã thấy đạo kiếm ý kia tại chạm đến Cơ Kinh Tiêu cái chán trong nháy mắt hóa thành vô số màu máu chữ viết, in dấu thật sâu khắc ở trong thức hải của hắn. Đây là Cơ Kinh Tiêu cảm nhận được một đoạn xa lạ ký ức tràn vào. Vô tận màu máu dưới bầu trời, đến hàng vạn mà tính phi thăng giả bị tỏa liên xuyên thấu xương tỳ bà, tượng xúc vật giống nhau bị xua đuổi lấy tiến lên. Trên đài cao, một bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh tiện tay vung lên, thì có trăm vạn người bạo thể mà chết, tinh huyết bị rút ra. Nhìn thấy không? Giọng Tiêu Thiên vấn tại Cơ Kinh Tiêu trong đầu quanh quẩn. Là cái này thượng giới. Tất cả phi thăng giả cũng chỉ là đồ ăn của bọn họ. Tiêu Thiên vấn ý thức bắt đầu kịch liệt dãy rủa, tàn niệm trong sơn động vặn vẹo quay cuồng, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo. Nguyên bản thân ảnh cao lớn trở nên mờ đi, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Quanh thân khí tức tà ác vậy bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không, ta không cam tâm. Tiêu Thiên Vân phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, âm thanh trong sơn động quanh quẩn, chấn động đến Cơ Kinh Tiêu cùng Tiểu Thanh Đại mảng nhĩ đau nhức. Trong tay hắn Thiên Nguyên kiếm vậy đi theo kịch liệt rung động, trên thân kiếm đoán niệm như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng mà phun trào. Đột nhiên, Tiêu Thiên Vân đột nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Cơ Kinh Tiêu, tràn ngập oán độc cùng điên cuồng khí tức lần nữa tràn ngập ra. Tất nhiên ta trốn không thoát này vô tận đau khổ, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn gào thét, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, kiếm vực trong nháy mắt nở rộ, đem Tiểu Thanh Đại chăm chú hộ tại sau lưng. Hiên Viên kiếm trong tay hắn ông tác hưởng, tỏa ra hào quang chói sáng. Nương tử, cẩn thận. Cơ Kinh Tiêu đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kim sắc kiếm khí ở bên cạnh hắn hội tụ, hình thành một đạo cứng không thể phá phòng ngự bình chướng. Tiêu Thiên Vân trong nháy mắt vọt tới Cơ Kinh Tiêu trước mặt, trong tay Thiên Nguyên kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm mang màu đen mang theo vô tận đoán niệm cùng ăn mòn lực lượng, như là một tia chớp màu đen bổ về phía Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu không sợ hãi chút nào, vung lên Hiên Viên kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng nóng nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai đạo kiếm mang trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem không khí chung quanh cũng chấn động đến vặn vẹo biến hình. Trong hang núi mặt đất vỡ ra từng đạo khe nước to lớn, đá vụn văng từ phía. Cơ Kinh Tiêu cùng Tiêu Thiên Vân cắt lùi về sau mấy bước, Cơ Kinh Tiêu ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Thiên Vân mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng thực lực vẫn như cũ không dùng kinh thường. Tiêu Thiên Vân nhưng không có cho Cơ Kinh Tiêu cơ hội thở dốc, lần nữa Cơ Thiên Nguyên kiếm công tới. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị, tại Cơ Kinh Tiêu bên cạnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều mang kiếm khí bén nhọn cùng mãnh liệt toán niệm. Cơ Kinh Tiêu hết sức chăm chú địa ứng đối, kiếm của hắn vực không ngừng phóng đại, đem Tiêu Thiên Vân công kích một chống đỡ một chút ngăn tại bên ngoài. Kiệt kiệt kiệt, người trẻ tuổi, ngươi có chút câu chuyện thật, có thể gặp ta. Đại đế thủ đoạn, không phải ngươi năng lực tưởng tượng. Chương 507, thống khổ tàn niệm, chương 507, thống khổ tàn niệm. Tiêu Thiên Vân thân ảnh trên không trung lấp lóe, như là một tia chớp màu đen. Động tác tấn mãnh, mỗi một lần ra tay đều mang mãnh liệt sát ý. Huyết ảnh phệ hồn. Tiêu Thiên Vân hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Nguyên kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số đạo màu kiếm ảnh. Kiếm ảnh như là u linh, theo bốn phương tám hướng hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng, tựa hồ muốn Cơ Kinh Tiêu linh hồn cũng thôn phệ. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị kiếm ảnh xé rách, phát ra chói hai tiếng rít. Trong hang núi nham thạch bị kiếm ảnh xé qua, trong nháy mắt bị ăn mòn thành bụi phấn, tràn ngập trong không khí, hình thành một mảnh đỏ như máu sương mù. Cơ Kinh Tiêu kiếm vực tại những này kiếm ảnh trùng kích vào, giống như vậy bị ăn mòn một tầng, màu vàng kim quang mang có hơi ảm đạm. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, kiếm vực trong nháy mắt bành trướng, màu vàng kim quang mang như là mặt trời chói chang nở rộ, đem chung quanh sương máu xua tan. Hắn Hiên Viên kiếm trong tay ông tác hưởng, tỏa ra chói mắt kim quang. Phản phất muốn đem toàn bộ sơn động cũng chiếu sáng. Kiếm vực kim long chấn ngục. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt hóa thành 9 cái màu vàng kim cự long. Kim long mang theo cường đại uy áp, theo 9 cái phương hướng hướng phía Tiêu Thiên Vân phóng đi. Mỗi một cái kim long cũng dường như một ngọn núi cao nặng nề, mang theo cường đại kiếm khí, phản phất muốn đem Tiêu Thiên Vân cơ thể nghiền nát. 9 con rồng vàng kiếm khí trên không trung xoắn lẫn, hình thành một đạo đạo kim sắc lưới ánh sáng, đem Tiêu Thiên Vân huyết ảnh kiếm khí một một kết tán. Trong hang núi mặt đất bị kim long kiếm khí xé qua, trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe nứt to lớn, đá vụn văng tứ phía, cả sơn động cũng tại chấn động kịch liệt. Tiêu Thiên Vân trong mắt lóe lên một tia khát thượng, lại không có ý lùi bước. Trong tay Thiên Nguyên kiếm lần nữa huy động, từng đạo kiếm mang màu đen như là mưa to gió lớn quét sạch mà ra. Oán linh bạo thể. Tiêu Thiên Vân hét lớn một tiếng, Thiên Nguyên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu đen, hướng phía Cơ Kinh Tiêu cơ thể đâm tới. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, từng đạo kim sắc kiếm khí ở bên cạnh hắn hội tụ, hình thành một đạo cứng không thể phá phòng ngự bình chướng. Kiếm vực kim long phá thiên. Hiên Viên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng nóng, hướng phía Thiên Nguyên kiếm phóng đi. Đạo kiếm mang này mang theo cường đại uy áp, phản phất muốn đem toàn bộ sơn động cũng xé rách. Oeng. Hai đạo kiếm mang trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem không khí chung quanh cũng chấn động đến vặn vẹo biến hình. Trong hang núi mặt đất vỡ ra từng đạo khe nứt to lớn, đá vụn văng tứ phía. Cơ Kinh Tiêu cùng Tiêu Thiên Vân các lùi về sau mấy bước, Cơ Kinh Tiêu ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Thiên Vân mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng thực lực vẫn như cũ không dùng khinh thường. Tiêu Thiên Vân nhưng không có cho Cơ Kinh Tiêu cơ hội thở dốc, lần nữa Cơ Thiên Nguyên kiếm công tới. Tại Cơ Kinh Tiêu chuẩn bị tiếp tục cùng Tiêu Thiên Vân lúc giao thủ, Tiêu Thiên Vân đột nhiên ngừng công kích. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, huyết con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm trạng, dường như đang giãy giụa cái gì. Mau mau cút. Chuyện hôm nay, ta có thể không so đo. Giọng Tiêu Thiên Vân trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Trong tay Thiên Nguyên kiếm run nhẹ nhẹ, giống như cũng tại kháng cự cái gì. Tiêu Thiên Vân khuôn mặt vặn vẹo, khi thì lộ ra thần tình thống khổ, khi thì lại tràn đầy hoán độc. Đỏ tươi trong hai mắt, hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang luân chuyển lấp lóe, phản phất có hai cái linh hồn ở trong cơ thể hắn kịch liệt giao phong. Không không không, ta không thể cứ như vậy buông tha hắn xâm nhập nơi đây, đáng chết. Tiêu Thiên Vân tàn niệm ở giữa không trung kịch liệt và mèo, quanh thân khí tức tà ác như cuộn trào mãnh liệt màu đen thủy triều, va chạm vào nhau, cuộn cuộn, phát ra tê tê tiếng vang, dường như đang tiến hành một hồi thảm thiết nội chiến. Thân hình cao lớn lúc gần lúc hiện, hư ảo hình dáng trong sơn động không ngừng lắc lư, còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, lại dẫn một cỗ quyết tuyệt điên cuồng. Ta hận a. Tiêu Thiên Vân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hống, thanh âm bên trong bao hàm nhìn vô tận đau khổ cùng không cam lòng, trong sơn động vang vọng thật lâu, chấn động đến trên vách động đá vụn rì rào rơi xuống, nền tại mặt đất tóe lên tầng tầng bụi đá. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra tại thượng giới bị trấn áp, bị nô dịch hình tượng, những thống khổ kia ký ức như giỏi trong xương, thật sâu cắm rễ tại linh hồn của hắn chỗ sâu, nhường hắn đối với tất cả kẻ xông vào cũng tràn đầy cừu hận. Thượng giới đám kia ác đồ, đem ta tra tấn đến tận đây, bây giờ tiểu tử này lại tới nhìn trộm lãnh địa của ta có thể nào nuốt xuống một hơi này? Giọng Tiêu Thiên Vân càng thêm điên cuồng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi hai mắt nổ bắn ra hai vệt huyết quang, phản phất muốn đem Cơ Kinh Tiêu cùng Tiểu Thanh Đại Triệt để đốt cháy. Lúc này, trong tay hắn Thiên Nguyên kiếm vậy đang rung động kịch liệt, trên thân kiếm đoán niệm như sôi trào dung nham, không ngừng quay cuồng, phun trào, phát ra quỷ dị quang mang. Nhưng mà, kia một tia bị hắn chôn sâu đáy lòng thiên niệm, giờ phút này lại như trong bóng tối vi quang, ngoan cường mà lóe ra. Đã từng là Thiên Nguyên kiếm chủ vinh quang cùng chính nghĩa, trong lòng hắn chậm rãi khôi phục, cùng kia cuộn trào mãnh liệt cừu hận qua lại chống lại. Nhưng hắn chỉ là cái vô tội hậu bối, cùng thượng giới người có liên can gì? Lẽ nào ta muốn bởi vì là cừu hận của mình, nhường người vô tội gặp kiếp nạn? Cái này ti thiện niệm tại Tiêu Thiên Vân trong lòng nhẹ giọng liễu ríu, cố gắng lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Tiêu Thiên Vân nội tâm lâm vào cực độ dãy rủa, thân thể hắn run không ngừng, hai tay cầm thật chặt Thiên Nguyên kiếm. Không, không thể bỏ qua hắn, ta muốn báo thù, ta muốn nhường tất cả cùng thượng giới có liên quan người đều trả giá đắt. Cừu hận suy nghĩ lần nữa chiếm thượng phong, quanh người hắn oán niệm trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một cái cự đại hắc sắc quyền qua, đưa hắn bao phủ trong đó, vòng xoáy bên trong mơ hồ truyền ra vô số oan hồn kêu khóc. A! Tiêu Thiên Vân phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, hắn tàn niệm đột nhiên theo vòng xoáy bên trong xung ra, hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết chết người trước mắt. Người trẻ tuổi, chịu chết đi. Tiêu Thiên Vân Cơ Thiên Nguyên kiếm, trên thân kiếm đoán niệm ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu đen, như cùng một thanh đem lợi nhận, hướng phía Cơ Kinh Tiêu điên cuồng đâm tới. Mẹ nó, lại tới. Cơ Kinh Tiêu không dám khinh thường, thúc đẩy kiếm vực đồng thời còn thúc dục chân long chi thể. Kim sắc long lân dọc theo da thịt của hắn lan tràn, long uy cuồn cuộn, như một pho tượng chiến thần. Những tia kiếm khí màu đen đâm vào kiếm vực bình chướng bên trên, phát ra liên tiếp bén nhọn hưng phấn âm thanh, như là mũi tên bắn tại cứng rắn trên tấm chắn, sôi nổi bị bắn ra. Tiêu Thiên Vân trong mắt oán độc càng đậm, thân hình nhất chuyển, như quỷ mị vây quanh Cơ Kinh Tiêu sau lưng, Thiên Nguyên kiếm mang theo một đạo màu đen tàn ảnh, đâm thẳng Cơ Kinh Tiêu lưng. Cơ Kinh Tiêu cảm ứng được phía sau nguy hiểm, nhanh xoay người, Thiên Viên kiếm hoành cản. Đưa một tiếng vang thật lớn, giống hồng trung vang lên, chấn động đến trong sơn động tiếng vọng không ngừng, hai người đụng vào nhau chỗ, kiếm khí bốn phía, đem chung quanh nham thạch trong nháy mắt cắt chém thành vô số khối vụn. Ngươi trẻ tuổi, lực lượng của ngươi quả thật không tệ, nếu có thể đem thân thể này nhường cho bản tọa tạm tha ngươi. Chương 508, Vất Ước Tiêu Thiên Vân, chương 508, Vất Ước Tiêu Thiên Vân. Ván niệm mà thôi, thế mà nghĩ chính đoạt xá. Thật coi chính mình hay là đại đế? Cơ Kinh Tiêu trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, tiền bối, ngươi chẳng qua là một sợi tàn niệm mà thôi, quá để cao chính mình. Ta thân thể này, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy có thể cướp đi. Cơ Kinh Tiêu thân hình có hơi lui lại, từng đạo linh ấn nhanh chóng theo đầu ngón tay hắn bay ra. Trong khoảnh khắc thì trên không trung xen lẫn thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp trung tâm là một hình bát giác đồ án, mỗi cái góc trên đều lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, như tám quả sáng chói tinh thần. Tám đầu màu vàng kim tia sáng theo trận pháp trung tâm hướng phía ngoài kéo dài, đem toàn bộ sơn động cũng bao phủ ở bên trong. Tiền bối, ta này tinh thần diệt ma trận nhưng khốn ở tất cả tà ma ngoại đạo, đương nhiên, bao gồm bán nghiệm. Tiền bối nếu không tin, đều có thể thử một chút. Tiêu Thiên vẫn tàn niệm tại trận pháp quang mang bên trong khẽ run lên, huyết con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Mặc dù hắn chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng là đã từng Thiên Nguyên kiếm chủ, đại đế cảnh tu sĩ. Tiêu Thiên vẫn đối với tinh thần diệt ma trận uy lực cũng có được khắc sâu đã hiểu. Trong đó uy áp cũng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp, giống như mình bị vô hình gông xiềng trói buộc, khó mà tránh thoát. Bát giai cao cấp trận pháp tinh thần diệt ma trận, không thể nào. Cái này làm sao có khả năng? Giọng Tiêu Thiên vẫn bên trong mang theo một tia run rẩy, cơ thể tại trận pháp quang mang bên trong không ngừng dãy rủa, nhưng hào quang màu vàng nóng kia lại như là như thực chất đưa hắn chăm chú vây khốn. Hừ, Thiên Nguyên kiếm chủ lại như thế nào? Bây giờ chẳng qua là một sợi tàn niệm thôi. Tiền bối, ta quan ngươi ở chỗ này chịu đủ nhiều năm như vậy. Hôm nay, liền từ vãn bối thay tiền bối giải thoát đi. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, trận pháp quang mang trong nháy mắt càng biến đổi thêm lóa mắt, tám đầu màu vàng kim chỉ riêng tuyến bắt đầu chậm rãi buộc chặt, đem Tiêu Thiên vẫn tàn niệm từng chút một áp xúc. Tiêu Thiên vẫn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi điên cuồng cười to, chấn động đến đỉnh động đá vụn gì rào mà rơi. Giải thoát, chỉ bằng ngươi tiểu bối này. Tiêu Thiên vẫn mạnh giơ tay, Thiên Nguyên kiếm bên trên đoán niệm trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một cái cự đại hắc sắc tuyền qua, vòng xoáy bên trong mơ hồ có vô số oan hồn kêu khóc truyền ra, làm cho người rùng mình. Ngươi trẻ tuổi, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đại đế thủ đoạn. Hắc sắc tuyền qua đột nhiên bắn ra từng đạo màu đen chỉ riêng tuyến, mỗi một tia sáng cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, như cùng một thanh đem màu đen lợi nhận, hướng phía tinh thần diệt ma trận đâm tới. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, không ngừng hướng tinh thần diệt ma trận bên trong rót vào linh lực, màu vàng kim quang mang càng thêm cường thịnh, cố gắng ngăn cản Tiêu Thiên vẫn công kích. Nhưng mà Tiêu Thiên vẫn công kích quá mức cường đại, tia sáng màu đen đâm vào trận pháp màu vàng kim tường ánh sáng bên trên, phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang, tường ánh sáng thượng nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như lúc nào cũng hội phá toái. Phá! Tiêu Thiên vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sắc tuyển qua bên trong tia sáng đột nhiên tăng cường, trong đó một tia sáng lại trực tiếp xuyên thấu tường ánh sáng, đâm về Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu vội vàng nghiêng người tránh né, tia sáng kia tuyến sát ống tay áo của hắn xẹt qua, lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa tia sáng màu đen đột phá tinh thần diệt ma trận phòng ngự, tất cả trận pháp lung lay sắp đổ. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, tinh thần diệt ma trận cuối cùng bị Tiêu Thiên vẫn bổ ra, màu vàng kim quang mang trong nháy mắt tiêu tán, cả sơn động lâm vào một mảnh hắc ám. Tiêu Thiên vẫn tàn niệm từ trong hắc sắc tuyền qua chậm rãi đi ra, thân hình của hắn mặc dù trở thành nhạt một chút, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cô điên cuồng cùng đắc ý. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trận pháp không gì hơn cái này. A, phải không? Tiêu Thiên vẫn có thể phá trận, Cơ Kinh Tiêu xác thực không nghĩ tới. Bất quá, tiền bối, ngươi năng lực phá một lần trận, không biết có thể hay không phá lần thứ hai, lần thứ ba. Cơ Kinh Tiêu nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, hai tay trên không trung phi tốc múa, mười ngón huyên ảnh nặng nề. Trong chốc lát, vô số linh ấn theo đầu ngón tay hắn bắn ra, đan vào lẫn nhau va chạm, lẫn nhau cấu kết, dần dần phát họa ra một phức tạp hơn lại hùng vĩ trận pháp hình dáng. Một tòa tản ra thần thánh quang huy thái cực phong ma trận trong sơn động thành hình. Trận pháp do âm dương ít 262F, lưỡng cực cấu thành, màu trắng dương cực như nắng gắt nóng bỏng, liên tục không ngừng địa phóng thích ra tinh khiết linh lực, kim sắc quang mang chói mắt lóa mắt. Màu đen âm cực thì thâm thúy như vực sâu, thần bí khó lường, ẩn chứa trong đó vô tận thôn vệ chi lực. Lưỡng cực qua lại xoay tròn, hình thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, đem toàn bộ sơn động không gian cũng vặn mèo. Đây là Tiêu Thiên vẫn trong mắt lóe lên một chút bất an, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn xem bản tọa làm sao lần nữa đem nó vỡ nát. Tiêu Thiên vẫn đột nhiên đem Thiên Nguyên kiếm giơ cao khỏi đầu, trên thân kiếm đoán niệm điên cuồng phun trào, dường như có vô số trương vặn mèo mặt quỷ đang dãy rủa hống. Luyện ngục huyết ma chạm. Chỉ thấy Thiên Nguyên kiếm trên tuân ra một đạo cự đại kiếm mang màu đỏ ngòm, kiếm mang hiện lên hình bán nguyệt trạng, biên giới lóe ra màu đen ma diễm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía thái cực phong ma trận chém tới. Kiếm mang màu đỏ ngòm những nơi đi qua, không gian giống như bị lợi nhận mở ra, lưu lại từng đạo vết nước màu đen, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút khô, hình thành một mảnh khu vực chân không. Trong hang núi nham thạch sôi nổi hóa thành một phấn, bị tia lực lượng cường đại cuốn vào trong đó. Cơ Kinh Tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn lực thúc đẩy thái cực phong ma trận. Màu trắng dương cực quang mang đại thịnh, đem màu đen âm cực lực lượng vậy mang động, âm dương ít 262F, lượng cực xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, hình thành một đạo cứng không thể phá linh lực hộ thuẫn. Oeng! Kiếm mang màu đỏ ngòm hung hăng chạm tại trên thái cực phong ma trận, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả sơn động kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng hội đổ sụp. Thái cực phong ma trận âm dương ít 262F, lượng cực chỉ riêng mang lấp loé không yên, linh lực hộ thuẫn thượng xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách không ngừng lan tràn, mắt thấy là phải phá toái. Phá! Tại Tiêu Thiên vẫn toàn lực công kích đến, thái cực phong ma trận linh lực hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Giang giác một tiếng phá vỡ đi ra. Màu vàng kim quang mang cùng màu đen ma khí đan vào lẫn nhau, va chạm, trong sơn động tràn ngập nồng đậm sương mù cùng mùi gây mũi. Tiêu Thiên vẫn thân hình theo trong sương khói chậm rãi đi ra. Chỉ là của hắn tàn niệm càng biến đổi thêm hư ảo, dường như trong suốt, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy điên cuồng thắng lợi chi sắc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. A, ta nói qua, bắt giai cao cấp trận pháp ta có thể bố trí rất nhiều lần. Cửu Tiêu phong ma trận. Hiên Viên kiếm thân kiếm rung động ở giữa, lại phân hóa ra 81 chôi kiếm nhỏ màu vàng kim, mỗi một chôi cũng tinh chuẩn gai xuống mặt đất đặc biệt phương hướng. Trận thành trong nháy mắt, đỉnh động vách đá hiện 365 ngôi sao hư ảnh, mỗi ngôi sao cũng bắn hạ một đạo ngân bạch của sáng. Kinh người hơn chính là, những thứ này trong cột ánh sáng lại mơ hồ có hình rồng đi khắp, Cơ Kinh Tiêu đem chân long chi lực hoàn mỹ dung nhập trận pháp. Không dứt đúng không? Tiêu Thiên Vân tàn niệm phát ra cuồng loạn hống, Thiên Nguyên kiếm đột nhiên giấy lên huyết sắc hỏa diễm, phần thiên trừ hải. Huyết sắc hỏa diễm hóa thành ngàn vạn hỏa quạ nào về phía đại trận, mỗi cái hỏa quạ đều mang ăn mòn vạn vật khí tức. Nhưng lại tại hỏa quạ sắp chạm đến trận pháp mấy mắt, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên biến trận, càn khôn lui chuyển. Chương 509, đạt được truyền thừa cơ hội, chương 509, đạt được truyền thừa cơ hội. Cả tòa đại trận đột nhiên treo ngược, trận nhãn vị trí trong nháy mắt lệch vị trí. Tiêu Thiên Vân thế công lập tức thất bại, ngược lại có một nửa hỏa quạ bị đột nhiên xuất hiện hình rồng cổ sáng thôn phệ. Vô liêm sỉ. Tiêu Thiên Vân thân hình lại nhạt ba phần, đã thấy Cơ Kinh Tiêu đã bắt đầu bố trí tòa thứ ba trận pháp, lưỡng nghi trận. Âm dương nhị khí trong sơn động lưu chuyển, mơ hồ muốn diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới. Đủ rồi đủ rồi. Tiêu Thiên Vân đột nhiên đem Thiên Nguyên kiếm chèn bộ ngực mình, tàn niệm cùng thân kiếm đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh máu. Thiên Nguyên cựu thức tán thiên. Một đạo hành thông trời đất kiếm mang màu đỏ ngòm bộ ra, những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Lưỡng nghi trận chưa thành hình liền bị chặn phá. Nhưng Tiêu Thiên Vân tàn niệm vậy bởi vậy dường như trong suốt, giống như gió thổi qua rồi sẽ tiêu tán. Phúc. Cơ Kinh Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lại lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười, tiền bối, còn muốn tiếp tục không? Tiêu Thiên Vân tàn niệm kinh ngạc nhìn chính mình hư ảo hai tay, đột nhiên phát ra thê lương cười khổ, 20 vạn năm, trung quy là công dã tràng. Theo này âm thanh thở dài, thân hình của hắn như bụi mù phiêu tán. Thiên Nguyên kiếm keng lang một tiếng rất xuống đất, trên thân kiếm quấn quanh oán niệm đều tiêu tán, lộ ra xưa cũ thân kiếm. Hắc kiếm đột nhiên phát ra hưng phấn tiếng rung, trôi kiếm huyết nhãn đại trường, điên cuồng hấp thu tiêu tán oán niệm năng lượng. Nhưng lại tại nó sắp chữa trị hoàn toàn lúc, một đạo tinh khiết bạch quang đột nhiên theo Thiên Nguyên kiếm nổi lên hiện. Trong bạch quang đi ra một bạch bào thân ảnh, khuôn mặt cùng Tiêu Thiên Vân không khác nhau chút nào, lại lộ ra ôn nhuận như ngọc khí chất. Hắn tiện tay một chút, hắc kiếm lập tức như bị sét đánh, vừa mới hấp thu oán niệm toàn bộ bị tịnh hóa. Nó vậy hóa thành hư vô. Người áo bào trắng nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy vui mừng, 200 tuổi không đến có thể đem bản tọa tàn niệm bước đến tình cảnh như thế, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Cơ Kinh Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, hiên viên kiếm hành ở trước ngực, ngươi là Tiêu tiền bối. Người áo bào trắng cười khẽ gật đầu, chẳng qua là một sợi chấp niệm thôi. Làm năm tự bạo thần hồn lúc, ta đem một điểm cuối cùng thanh minh phong vào Thiên Uyên, chính là vì và một người hữu duyên. Cơ Kinh Tiêu khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú khóa lại trước mắt Tiêu Thiên Vân, nghi ngờ trong lòng như dây leo sinh trưởng tốt. Cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, tất nhiên thượng giới hiểm ác như vậy, ngài khổ tâm chờ đợi người hữu duyên, cho hắn cơ duyên. Lẽ nào là muốn cho hắn dẫm vào ngài vết xe đổ, đi chỗ đó thượng giới tiễn không chết được. Tiêu Thiên Vân nao nao, lập tức cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng khó nói lên lời tang thương. Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm. Chúng ta người hữu duyên, cũng không phải là muốn đem hắn đẩy hướng kia kinh khủng thượng giới. Phi thăng lên giới, chẳng qua là đông đảo con đường tu luyện bên trong một cái thôi, tuyệt không phải lựa chọn duy nhất. Ta chỉ là hy vọng truyền thừa của ta có thể kéo dài tiếp, không đến mức tại năm tháng trường hà bên trong tan biến. Cơ Kinh Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có hơi nghiêng đầu, dường như đang suy tư Tiêu Thiên Vân trong lời nói thâm ý. Tiêu Thiên Vân thấy thế, tiếp tục nói, kỳ thực, tu luyện đến đại đế cảnh, cũng không nhất định muốn phi thăng thượng giới. Tại đây rộng lớn giữa thiên địa, Tử Tiêu đại lục, Man Hoang chi địa, cũng ẩn giấu đi đại đế cảnh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn lựa chọn ẩn thế không ra, yên lặng tu luyện, thăm dò tầng thứ cao hơn cảnh giới. Cơ Kinh Tiêu hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại chính mình quen thuộc thế giới bên trong, lại còn có như thế nhiều tồn tại cường đại. Có thể về sau được khiêm tốn một ít. Tiêu Thiên Vân nhìn Cơ Kinh Tiêu phản ứng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong. Tiểu Hữu, ngươi thiên phú dị bẩm, tâm tính cứng cỏi, là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua có tiềm lực nhất người, ngươi chính là ta một mực chờ đợi đợi người hữu duyên. Ta nguyện đem truyền thừa của ta, bao gồm kiếm đạo tâm đắc, tu luyện pháp môn cùng với cái này Thiên Nguyên kiếm, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Không biết ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Cơ Kinh Tiêu chấn động trong lòng, đây là một cơ hội ngàn năm có một, nhưng hắn phá cảnh, càng nhiều hơn chính là ỷ lại khí vận. Chỉ có nữ nhân của mình mạnh lên, hắn có thể càng nhanh phá cảnh. Tiền bối không đợi. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên nghiêng người, đem Tiểu Thanh Đại nhẹ nhàng đẩy lên trước người, tiền bối, không bằng xem trước một chút nương tử của ta tư chất làm sao. Tiêu Thiên Vân bạch bào hư ảnh nao nao, ánh mắt rơi tại trên người Tiểu Thanh Đại. Chỉ thấy nàng quanh thân lại mơ hồ có thanh liên hư ảnh lưu chuyển. Làm thần trí của hắn đảo qua lúc, đột nhiên la thất thanh, 30 tuổi đại thừa kỳ. Làm hắn khiếp sợ hơn là, Tiểu Thanh Đại thể nội ẩn nấp kiếm vực không ngờ đạt đến tỉ mỉ. Mà trong tay nàng huyết thanh kiếm càng là hơn phát ra réo rắt kiếm minh, Tiêu Thiên Vân liếc mắt một cái liền nhận ra thiên địa kỳ vật bảng sắp xếp thứ 18 huyết thanh kiếm. Tốt một cái tuyệt thế kiếm phôi. Tiêu Thiên Vân hư ảnh kích động đến run nhẹ nhẹ, nếu sớm sinh 20 vạn năm, bản tọa nhất định phải thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Cơ Kinh Tiêu nghe vậy cười khẽ, đột nhiên chắp tay, kia xin tiền bối đem truyền thừa ban cho nương tử của ta. Phu quân. Tiêu Thanh Đại gấp đến độ đi chảnh ống tay áo của hắn, lại bị Cơ Kinh Tiêu phản tay nắm chặt đu đề, nương tử, không cần nhiều lời. Chỉ có ngươi mạnh lên, vi phu mới có thể an tâm. Tiêu Thiên Vân hư ảnh dừng tại giữa không trung, bạch bào không gió mà bay. Hắn sống mấy chục vạn năm, gặp qua là đoạt cơ duyên trở mặt thành thù đạo lữ, gặp qua đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay vợ chồng, nhưng chưa từng thấy qua có người đem đại đế truyền thừa chắp tay nhường cho. Các ngươi có biết? Thanh âm của hắn có chút phát run, Thiên Nguyên kiếm tại thượng giới đều là lệnh tiên tôn đỏ mắt chí bảo. Tiêu Thanh Đại đột nhiên vậy quỳ xuống, huyết thanh kiếm hoành nâng qua đỉnh, tiền bối minh dám, phu quân ta thiên tư thắng ta gấp 10. Như hắn không muốn, Thanh Đại tình nguyện không muốn cơ duyên này. Sơn động lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tiêu Thiên Vân hư ảnh lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thật lâu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến cả tòa đảo Huyền Sơn đều đang run rẩy. Tốt, tốt. bản tọa đợi 20 năm, lại đợi đến như vậy một đôi diệu nhân. Tiêu Thiên Vấn hư ảnh trong sơn động chậm rãi phiêu động, tiếng cười dần dần lắng lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiêu tan. 20 năm, ta một mực chờ đợi đợi một thích hợp người thừa kế. Bây giờ xem lại các ngươi, ta vậy tiêu tan. Tu tiên, tu là cái gì đây? Nguyện được một người tâm, người già bất tương ly. Có thể đây mới là tu tiên đi. Giọng Tiêu Thiên Vấn bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Chỉ là thời gian của ta không nhiều lắm, cỗ này tàn niệm bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đã các ngươi là vợ chồng, truyền thừa cho các ngươi ai cũng có thể. Bất quá, ta cần phải nhanh một chút đạt được một đáp án. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng cầm Tiểu Thanh Đại Nhu Đề, "Nương tử, ngươi nghe ta nói, này truyền thừa đối với tu luyện của chúng ta con đường cực kỳ trọng yếu. Ngươi thiên phú cực cao, nếu có được đến Tiêu Tiền Bối truyền thừa, tất có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn." Tiểu Thanh Đại khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bướng bỉnh, "Phu quân, ta không muốn. Thiên phú của ngươi mạnh hơn ta, ngươi nên được đến cơ hội này." Chương 510, Tiểu Thanh Đại thu hoạch, chương 510, Tiểu Thanh Đại thu hoạch. "Nương tử, Tiền Bối truyền thừa thuộc về kiếm đạo, mà làm phu hiện tại đã là kiếm vực đỉnh phong, cùng vi phu ý nghĩa không lớn." Cơ Kinh Tiêu có hơi dừng lại, tiếp tục nói, "Càng quan trọng chính là tu luyện của chúng ta con đường là sóng vai tiến lên. Ngươi mạnh lên, chúng ta lâu dài ở cùng một chỗ. Lẽ nào ngươi muốn cho vi phu về sau chết ngươi sao?" Tiểu Thanh Đại nao nao, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Ngay cả Cơ Kinh Tiêu lắc lư lý do của nàng đều không có nghĩ kỹ. Nàng cùng Cơ Kinh Tiêu tuổi thọ cùng hưởng, sẽ chỉ đồng sinh cộng tử, cái nào sẽ có người nào trước rời ai mà đi. Đương nhiên, nếu bị giết, đó chính là một kết quả khác. Tiểu Thanh Đại còn muốn lại thoái thác, Cơ Kinh Tiêu ngón tay nhẹ nhàng chụp lên môi của nàng, trong mắt tràn đầy kiên định cùng ôn nhu. "Nương tử, chớ có lại cự, đây là vì phu tâm ý, cũng là vì tương lai của chúng ta." Tiểu Thanh Đại hốc mắt phím hồng, cuối cùng là nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thiên Vân thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng theo đầu ngón tay hắn bay ra, ngập vào Tiểu Thanh Đại thể nội. Thiên Nguyên kiếm vậy chậm rãi bay lên, treo ở Tiểu Thanh Đại đỉnh đầu, thân kiếm tỏa ra nhu hòa chỉ riêng mang, đưa nàng bao phủ. Tiểu Thanh Đại đắm chìm trong bàng bạc trong kiếm đạo truyền thừa, chỉ cảm thấy chính mình như là đưa thân vào một mảnh kiếm đạo vũ trụ mênh mông, mỗi một khỏa lấp lóe tinh thần đều là từng chiêu từng thức tinh nghĩa chỗ. Tinh diệu kiếm chiêu cùng tu luyện tâm đắc như là linh động yêu tinh, vây quanh thần hồn của nàng nhẹ nhàng nhảy múa, kiếm vực của nàng như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, đang không ngừng thuế biến cùng phóng đại. Tiêu Thanh Đại ý thức dần dần rõ ràng, dường như nhìn thấy Tiêu Thiên Vân đã từng con đường tu luyện, những kia trên kiếm đạo chấp nhất thăm dò, cùng với đối mặt khốn cảnh lúc bất khuất. Nàng lĩnh ngộ được kiếm đạo cũng không phải là chỉ là truy cầu lực lượng cường đại, càng là hơn tâm cảnh tu luyện cùng thăng hoa. Bắt đầu đã hiểu Tiêu Thiên Vân trong lòng chính nghĩa cùng vinh quang, cùng với kia bị cừu hận che đậy lúc đau khổ dãy rủa. Theo thời gian trôi qua, Thiên Nguyên kiếm quang mang dần dần yếu bớt, chuyển thừa vậy chuẩn bị kết thúc. Tiêu Thiên Vân hư ảnh càng thêm ảm đạm, âm thanh cũng biến thành yếu ớt, "Nha đầu, này kiếm đạo chuyển thừa bây giờ phó thác ngươi, nhìn ngươi lo liệu chính nghĩa, chớ để cái này kiếm đạo bị long đong. Nhớ kỹ, con đường tu luyện, tâm chính thì kiếm chính." Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Vân thân ảnh triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang tan vào sơn động trong không khí. Tiêu Thanh Đại đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nàng nhanh chóng đứng dậy, đối với Tiêu Thiên Vân biến mất phương hướng cung kính hành lễ một cái, thật lâu không động. Mãi đến khi giữa thiên địa không còn có Tiêu Thiên Vân một tia khí tức, Cơ Kinh Tiêu mới đi lên trước, nhẹ nhàng cầm Tiểu Thanh Đại tay, thần sắc ân cần lại mang theo vài phần vội vàng. "Nương tử, đây là tuyệt cao cơ duyên, ngươi nhanh tìm yên tĩnh chỗ bế quan, vững chắc này chuyển thừa lực lượng." Tiểu Thanh Đại nhìn Cơ Kinh Tiêu, trọng trọng gật đầu, sau đó tại Cơ Kinh Tiêu thủ hộ dưới, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, nhanh chóng bế quan tu luyện. Mà Cơ Kinh Tiêu thì ở trung quanh bày ra một đạo bát giai cao cấp trận pháp, bảo đảm Tiểu Thanh Đại sẽ không phát sinh bất ngờ, Cơ Kinh Tiêu mới xem xét lên bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Cơ Kinh Tiêu. Tuổi tác: 111. Tu vi: Sơ nhập độ kiếp. Còn thừa khí vận: 2500000, đột phá, độ kiếp tiền kỳ cần 2400000 khí vận, có thể đột phá. Thân phận: Vân Lan Tông tông chủ thân truyền. Thể chất: Âm xá chi thể, đã bị áp chế, chân long chi thể. Kỹ năng: Đỉnh phong kiếm vực, La Hán kim thân, bát giai cao cấp trận pháp sư, bát giai cao cấp đan sư. Đạo lữ: Khương Tân Nguyệt, Tiểu Thanh Đại, Băng Diệt Hàn, Tô Lưu Ly, Ngọc Thu Đảo, Trang Ngọc Điệp. Ghi chú: Đã cùng Khương Tân Nguyệt, Tiểu Thanh Đại hai nữ tan mệnh. 6 vị đạo lữ mỗi ngày có thể làm ký chủ tạo ra khí vận. Thống tử: Đột phá độ kiếp tiền kỳ. Đinh: Khấu trừ 2400000 khí vận, ký chủ đã đạt độ kiếp tiền kỳ. Tu vi tiến thêm một bước, Cơ Kinh Tiêu lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn hiểu rõ, độ kiếp cũng không phải tử tiêu đại lục đỉnh tiêm chiến lực, không chừng khi nào trêu chọc đại đế thì ở ra rắm. Cơ Kinh Tiêu khẽ lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu xua tan, ánh mắt lại lần nữa tập trung đang bế quan Kiều Thanh Đại trên người. Hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng chờ mong. Thời gian tại thời khắc này dường như trở nên chậm chạp, chỉ có ngoài động quang ảnh đang lặng lẽ lưu chuyển. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày lại một ngày, trong lúc vô tình, thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua. Trong một tháng này, Tiêu Thanh Đại thân ảnh từ đầu tới cuối duy trì nhìn ngồi xếp bằng tư thế, khí tức của nàng lại đang lặng lẽ phát sinh biến hóa kinh người. Ban đầu, khí tức của nàng vẫn chỉ là đại thừa tiền kỳ ba động, nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức dần dần trở nên cường đại mà thâm thúy, giống như nước thủy triều không ngừng kéo lên. Theo đại thừa tiền kỳ đến trung kỳ, hậu kỳ lại đến đỉnh phong. Mỗi một bước vượt qua cũng nương theo lấy thiên địa linh khí kịch liệt ba động, giống như cả sơn động đều bị nàng khí tức cường đại bao phủ. Cuối cùng, tại một tháng ngày cuối cùng, hơi thở của Kiều Thanh Đại chấn động mạnh một cái, một cỗ hoàn toàn mới, càng thêm khí tức cường đại từ trên người nàng bạo phát ra. Đó là một loại hơi thở của độ kiếp cảnh, bàng bạc mà uy nghiêm, làm cho cả sơn động cũng vì đó chấn động. Cơ Kinh Tiêu trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. "Nương tử." Cơ Kinh Tiêu nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Hắn biết rõ độ kiếp gian nan, nhất là tượng tiểu thanh đại như vậy theo đại thừa tiền kỳ một bước vượt qua đến sơ nhập độ kiếp, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Làm sơ băng diệt hàn khi độ kiếp, mặc dù chỉ là từ hậu kỳ đến độ kiếp, nhưng cũng mười phần chật vật. Huống chi tiểu thanh đại vượt qua to lớn như thế, hắn nhất định phải nhắc nhở nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu thanh đại chậm rãi mở ra hai mắt, trong chốc lát, hai đạo như tiểu lưỡi kiếm sắc bén quang mang theo trong mắt nàng bắn ra, đâm thẳng lòng người. Trong đôi mắt đẹp lóe ra một cỗ kiên định. Phu quân, ta chuẩn bị xong. Với lại khí tức của ta đã đạt độ kiếp, này lôi kiếp, sợ là không tránh khỏi. Cơ Kinh Tiêu hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mây đen đã lặng yên tụ tập, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra. Kiếp vân xuất hiện, mang ý nghĩa độ kiếp đã không thể tránh né. Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người Tiểu Thanh Đại, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nương tử, này lôi kiếp tới đột nhiên, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Giọng Cơ Kinh Tiêu bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin, ta cho ngươi một ít thủ đoạn bảo mệnh, thời khắc mấu chốt có thể năng lực giúp ngươi một tay. Hắn từ trong ngực lấy ra ba cái lóe ra nhạt đạm kim quang ngọc phù, nhẹ nhàng đưa tới Tiểu Thanh Đại trong tay. Trong này có ba đạo bát giai cao cấp trận pháp, một sáng ngươi lâm vào tuyệt cảnh, chỉ cần bóp nát nó, liền có thể phát động. Vì ngươi tranh thủ một lát cơ hội thở dốc. Tiểu Thanh Đại tiếp nhận ngọc phù, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Bát giai cao cấp trận pháp, thế nhưng hiếm có bảo bối. Cảm ơn phu quân. Nương tử, lôi kiếp không thể coi thường, cẩn thận. Tiểu Thanh Đại hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa dứt lời, trên bầu trời kiếp vân đã kinh biến đến mức càng thêm nồng hậu dày đặc, từng đạo tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Cả sơn động đều bị một cỗ cường đại uy áp bao phủ, không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Chương 511, Tiểu Thanh Đại Độ Lôi Kiếp, chương 511, Tiểu Thanh Đại Độ Lôi Kiếp. Thiên địa như bị một con cự thủ xoay chuyển, kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng cuộn. Tử sắc thiểm điện như dao long ở trong đó xuyên thẳng qua, hống, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Từng đạo tia chớp mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đem không gian chúng quanh vặn vẹo không còn hình dáng. Trong động nham thạch tại đây khủng bố uy áp hạ sôi nổi hóa thành một mịt, rì rào mà rơi. Tiểu Thanh Đại Ngọc dung nghiêm nghị, khí tức quanh người điên cuồng phun trào, thể nội kiếm vực trong nháy mắt phóng thích. Rồi giao kiếm khí lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt quyết tán. Nguyên bản tĩnh mịch sơn động trong chốc lát bị không vài đạo kiếm khí tràn ngập. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một cái lợi nhận, cắt vỡ không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Cơ Kinh Tiêu nguyên bản hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kiếp vân. Sau khi Tiểu Thanh Đại phóng thích kiếm vực trong nháy mắt, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy Tiểu Thanh Đại kiếm vực không còn là đã từng nhập vi cảnh giới, mà là đã viên mãn. Kiếm vực trong, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một khổng lồ kiếm trận. Cái này lại viên mãn. Cơ Kinh Tiêu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ. Kiếm vực tăng lên 10 phần gian nan, huống chi còn là theo tỉ mỉ vừa xài bước qua chút thành tựu, đại thành, thẳng tới viên mãn. Thật chứ thật đáng mừng. Nhưng vào lúc này, thứ một tia chớp cuốn theo lực lượng vô tận ầm vang đánh xuống. Tráng kiện như trụ, mang theo màu tím lôi quang, những nơi đi qua không gian từng khúc phá toái. Nhưng mà, Tiểu Thanh Đại không chút hoang mang, kiếm vực bên trong kiếm trận nhanh chóng chuyển động, một đạo kiếm khí vô hình hộ thuẫn trong nháy mắt hình thành. Làm lôi đỉnh tiếp xúc đến kiếm khí hộ thuẫn nháy mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích có thể không khí chung quanh cũng tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhưng này khiến người ta kinh ngạc lôi đỉnh, tại Tiểu Thanh Đại viên mãn kiếm vực trước mặt, lại bị nhẹ nhàng thoải mái địa chặn. Lôi đỉnh lực lượng bị kiếm trận hoàn mỹ hóa giải, màu tím lôi quang tại kiếm khí hộ thuẫn thượng lấp lóe mấy lần về sau, liền dần dần tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu Thanh Đại nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, nhìn hướng lên trời không trung càng thêm trầm trọng kiếp vân, trong mắt không hề sợ hãi. Đạo thứ hai lôi đỉnh theo sát phía sau, mang theo càng cường đại hơn khí thế ầm vang đánh xuống. Cùng thứ một tia chớp so sánh, nó càng trắng kiện, màu tím lôi quang bên trong còn kèm theo một tia quỷ dị tia chớp màu đen, như một cái to lớn màu đen giao long, tại màu tím lôi quang bộc vào, lóe ra u lãnh quang mang. Tiểu Thanh Đại kiếm vực tại thứ một tia chớp trùng kích vào, mặc dù không có xuất hiện rõ ràng sơ hở, nhưng cũng hơi có chút ba động. Đối mặt này đạo thứ hai càng khủng bố hơn lôi đỉnh, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia vẻ nghiêm túc, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, kiếm vực bên trong kiếm trận bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, không vài đạo kiếm khí như châu chấu bắn hướng lên bầu trời, hình thành một đạo càng kiên cố hơn kiếm khí hộ thuẫn. Đạo thứ hai lôi đỉnh cuối cùng ầm vang rơi xuống, nó mang theo lực lượng vô tận, hung hăng nện ở kiếm khí hộ thuẫn bên trên. Trong chốc lát, cả sơn động đều bị lực lượng cường đại xung kích được kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng hội đổ sụp. Màu tím lôi quang cùng tia chớp màu đen đan vào một chỗ, như cùng một đóa to lớn màu tím hoa sen tại kiếm khí hộ thuẫn thượng nở rộ. Lực lượng cường đại xung kích có thể không khí chung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn mèo, phản phất muốn bị cố lực lượng này xé rách. Nhưng mà, Tiểu Thanh Đại kiếm vực vẫn như cũ cứng không thể phá. Kiếm khí hộ thuẫn tại đạo thứ hai lôi đỉnh trùng kích vào, mặc dù xuất hiện một ít nhỏ xíu vết rách, nhưng cũng không có bị hoàn toàn đánh tan. Trong kiếm trận kiếm khí không câu chuyện, đem lôi đỉnh lực lượng từng chút một hóa giải. Tiếp lấy đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi đến khi đạo thứ sáu lôi đỉnh hạ xuống, kiếm vực cuối cùng không vững vàng. Giang giác. Một tiếng, kiếm vực lại xuất hiện tan vỡ. Kiếm vực đơn độc năng lực chống cự năm vị trí đầu đạo lôi đỉnh, đã để Tiểu Thanh Đại mười phần kinh hỉ. Rốt cuộc kiếm vực không chế, nàng còn không thuần thủ. Tiểu Thanh Đại không chút do dự lấy ra huyết thanh kiếm. Trong chốc lát, huyết thanh kiếm quang mang đại thịnh. Phá. Tiểu Thanh Đại kiều quát một tiếng, trong tay huyết thanh kiếm vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, hướng về đạo thứ sáu lôi đỉnh nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, cùng kia màu tím lôi quang cùng tia chớp màu đen xen lẫn lôi đỉnh đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, tất cả thiên địa cũng giống như bị cỗ lực lượng này rung chuyển, không gian chung quanh kịch liệt chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, Tiểu Thanh Đại huyết thanh kiếm thế không thể đỡ, đạo kia kiếm mang màu đỏ ngòm như cùng một cái hống cự long, gắng gượng đem đạo thứ 6 lôi đỉnh chém thành hai khúc. Màu tím lôi quang cùng tia chớp màu đen tứ tán vẩy ra, lại cũng không còn cách nào đối với Kiều Thanh Đại gây ra mối đe dọa. Cơ Kinh Tiêu ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Nhìn thấy Kiều Thanh Đại thành công chém nát đạo thứ 6 lôi đỉnh, trong lòng của hắn qua loa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn hiểu rõ, nguy hiểm còn xa xa không có giải trừ. Tiếp vấn trong, đạo thứ 7 lôi đỉnh chính đang nhanh chóng ngưng tụ, cố khí tức mạnh mẽ kia nhường hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đạo thứ 7 lôi đỉnh so trước đó lôi đỉnh càng khủng bố hơn, nó mặt ngoài lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Khi nó ầm vang rơi xuống trong nháy mắt, không gian chung quanh giống như bị đông cứng, mọi thứ đều lâm vào một loại tĩnh mịch trong. Tiêu Thanh Đại hít sâu một hơi, nàng có thể cảm nhận được đạo này lôi đỉnh cường đại, nhưng nàng không có chút nào lùi bước tâm ý, nàng lần nữa huy động huyết thanh kiếm, linh lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, rót vào huyết thanh kiếm bên trong. Huyết thanh kiếm chỉ riêng mang tăng vọt, phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, dường như tại hướng lôi đỉnh tuyên chiến. Tiêu Thanh Đại thân hình tại lôi đỉnh phía dưới có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng khí thế của nàng lại không hề yếu. Nàng đem huyết thanh kiếm giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đánh xuống, một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện kiếm mang màu đỏ như máu gào thét mà ra. Kiếm mang mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng đạo thứ 7 lôi đỉnh đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ riêng mang một phía, lực lượng cường đại xung kích có thể không khí chung quanh cũng tạo thành từng cái to lớn vòng xoáy. Tiêu Thanh Đại cắn chặt răng, toàn lực ngăn cản lôi đỉnh lực lượng. Sợi tóc của nàng tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, quần áo cũng bị lôi đỉnh lực lượng xé rách, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Cuối cùng, tại Tiêu Thanh Đại toàn lực công kích đến, đạo thứ 7 lôi đỉnh vậy được thành công chém nát, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán trên không trung. Nhưng mà, không đợi Tiêu Thanh Đại thở một ngụm, tiếp vân trong, đạo thứ 8 lôi đỉnh đã ngưng tụ thành hình. Đạo này lôi đỉnh xuất hiện, làm cho cả thiên địa cũng lâm vào một mảnh hắc ám trong. Nó thâm thúy đỏ sậm, dường như do vô số oan hồn máu tươi ngưng tụ mà thành. Hình dạng vậy không còn là bình thường lôi đình bộ dáng, mà là bày biện ra một cái cự đại đầu lâu ác ma, mở ra miệng to như chậu máu, dường như có thể đem Tiểu Thanh Đại một ngụm thôn phệ. Tiểu Thanh Đại nhìn đạo thứ 8 lôi đình, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Vì huyết thanh kiếm hiện nay lực lượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản đạo này lôi đình. Tiểu Thanh Đại không chút do dự thu hồi huyết thanh kiếm, triệu hồi ra Thiên Nguyên kiếm. Thiên Nguyên kiếm vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức.